giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 Bài học hôm nay, Hoàng hậu Sambula, tiền thân Sambula, sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Tha Giả.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính chiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 26 tháng 11 2010, Hoàng hậu Sambula, tiền thân Sambula, có những bậc nữ lưu khó ai bì kịp. Chúng con kính cung thỉnh tượng tọa Trệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giả.
Nam mô Bụt Tha Giả. Quý vị có nghe chúng tôi nói không? Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một câu chuyện rất cảm động. Sự thật ở đời này, từ xưa đến nay, cũng có người xấu, cũng có người tốt. Một nữ nhân đức hạnh quý hơn cả một nam nhân không có giới hạnh. Và chính vì như vậy, mà ở trên cõi trời không thiếu vắng bóng những vị thiên nữ. Có những nữ nhân trung trinh tiết liệt, với cái tâm trong sáng, làm cảm động đến vua trời Đế Thích và các vị chư thiên, và tự tạo cho mình một sự bảo vệ. Thật là một điều đáng quý, đáng hâm mộ. Câu chuyện này là tiền thân của Hoàng hậu Malika, và chúng ta sẽ được nghe đọc bởi các vị MC và sẽ được nghe giảng bởi Đại Đức Pháp Đăng. Hôm nay Đại Đức Pháp Đăng sẽ là vị giảng sư chính trong buổi học. Và giờ này xin mời Phật tử Miên đọc cho bài học, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Đại Đức giảng sư thuyết giảng. Nam Mô Bổn Thầy.
Câu chuyện trong ngày 26 tháng 11 năm 2010. Hoàng hậu Sambula, tiền thân Sambula, có những bậc nữ lưu khó ai bì kịp. Câu chuyện này bậc đạo sư kể lại trong lúc ngài trú tại Kỳ Viên về Hoàng hậu Malika mạc lời. Phần khởi đầu được kể đầy đủ trong tiền thân Kamma Sapinda số 415 tập 4. Lúc bấy giờ, nhờ công đức cúng dường 3 phần cháo dân đức Như Lai, ngay hôm ấy bà được sắc phong địa vị chánh hậu, cai quản đám cung tần trung tín. Bà đầy đủ 5 vẻ nữ sắc yêu kiều, tài trí tột bậc, lại là đệ tử của Đức Phật. Bà tỏ ra là một vợ hiền tận tụy, lòng nhiệt tình của bà sáng chói tỏa khắp kinh thành. Vì vậy, một ngày kia, các tỷ kheo bắt đầu bàn luận trong chánh pháp đường việc Hoàng hậu Malika là một hiền phụ trung kiên tận tụy như thế nào. Bậc đạo sư lúc đến đó liền hỏi các tỷ kheo đang bàn luận đề tài gì, và khi được biết, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, bà ấy đã là một vợ hiền tận tụy." Nói vậy xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, vua Brahmadatta có một hoàng nam mệnh danh là Svathisena, và lúc đến tuổi trưởng thành, chàng được phong làm phó vương. Chánh phi của chàng là Sambula, cực kỳ diễm lệ, dung sắc rực rỡ chói lọi, như thể ánh đèn chiếu sáng trong chốn tối tăm. Song dần dần, chứng bệnh phong cùi xuất hiện trên mình phó vương Svathisena, và mọi lương y đành phải bó tay chữa trị. Khi các vết lở loét chảy mủ ra, thất hôi tanh khủng khiếp, đến độ phó vương tuyệt vọng kêu lên: "Ngai vàng có ích gì cho ta đâu, thôi ta vào rừng sâu này chết một mình, không cần bạn bè cho xong." Khi đã cho trình vua cha, chàng rời hậu cung ra đi. Mặc dù chàng cố sức ngăn cản, Sambula vẫn không chịu trở về mà bảo: "Thiếp xin nguyện chăm sóc chúa công trong rừng thẳm." Rồi nàng cùng chàng ra đi, từ bỏ kinh thành. Khi vào rừng, chàng xây một lều cỏ để trú thân ở một nơi có bóng cây và nước suối, trái rừng đầy đủ. Còn vương phi săn sóc chàng ra sao? Nàng dậy thật sớm, quét dọn lều, sân, mang nước đến cho chàng xúc miệng. Khi chàng xúc miệng xong, nàng nghiền nát nhiều loại cỏ thuốc vào, thoa vào các vết lở loét của chàng, rồi đưa trái cây ngon ngọt cho chàng ăn. Khi chàng đã xúc miệng, rửa tay, nàng chào chàng và bảo: "Xin chúa công hãy chuyên tâm làm việc thiện." Rồi nàng cầm cái thúng, cái xẻng và cái móc, đi vào rừng hái trái cây cho chàng. Khi chàng ăn hết, nàng đem nước thơm cho chàng uống, rồi mới ăn trái cây phần mình. Nàng lại sắp đặt một tọa sàng có khăn phủ lên, và trong lúc chàng nằm trên đó, nàng rửa chân cho chàng, thay áo quần, tắm gội đầu cho chàng xong, nàng đến nằm xuống cạnh tọa sàng. Nàng chăm sóc chúa công của nàng như vậy đó. Một ngày kia, trong lúc đem trái cây về nhà, nàng thấy có một hang, có con suối. Nàng liền đặt thúng trên đầu xuống, đứng bên bờ hang, rồi bước xuống tắm. Nàng xoa khắp người với thuốc nhuộm vàng rồi tắm rửa. Xong xuôi, nàng trèo lên mặc áo quần bằng vỏ cây và đứng trên bờ suối. Cả khu rừng sáng rực lên vì dung sắc rực rỡ tỏa ra từ thân thể nàng. Lúc ấy, có một con ác quỷ dạ xoa đi tìm mồi. Thoạt trông thấy nàng liền mê mẩn ngâm đôi vần kệ sau. Run rẩy nép mình giáng hải kinh. Ai đây đang đứng cạnh hang gềm? Nói đi thục nữ thân bồ liễu, quyến thuộc là ai với quý danh? Nương tử là ai đẹp rỡ ràng? Đâu là dòng giống của nhà nàng, khiến nàng chiếu được khu rừng sáng, chốn lạc cư muôn loại thú hoang? Yêu quỷ là ta đầy kính cẩn, nghiêng mình bái phục trước tôn nhan. Nghe ác quỷ nói thế, nàng đáp lời qua ba vần kệ: Thái tử xót thi kế vị ngay, sứ cà xiên hãy biết như vậy. Ta là vương hậu hoàng nam ấy, thường gọi Sambu chính hiệu này. Vương tử Vi Đề đang ốm đau, khổ thân mê loạn ở rừng sâu. Mình ta chăm sóc chàng nằm liệt, không thế chắc chàng phải chết mau. Đây miếng thịt nai thật ngọt ngon, ta vừa kiếm được chốn rừng hoang, đem về dân chúa công ta đó, giờ bởi thiếu ăn đã mỏi mòn. Ác quỷ: Chúa công bệnh hoạn ít gì chăng? Ngài chẳng cần vương hậu hỡi nàng, mà chỉ cần người nuôi bảo hộ, ta mong chiếm địa vị ông hoàng. Vương phi: Lòng ta mòn mỏi với u sầu, khốn khổ bơ vơ đẹp chẳng cầu. Nếu quỷ vương tìm nương tử mới, hãy cầu nàng khác đẹp giường nào. Ác quỷ: Thê thiếp bốn trăng sẵn của ta, tôn vinh lầu cát ở đồi xa. Xin nàng chiếu cố ngôi cao ngự, cho thỏa bao nguyện ước thiết tha. Hỡi mỹ nhân tươi sáng ánh vàng, những gì nàng quý chuộng cho nàng, ta đều ban tặng xin mời đến, cùng ta tận hưởng thú trần gian. Nếu chối từ làm vợ quỷ vương, hiển nhiên nàng hóa miếng mồi ngon, cho ta thọ dụng hôm nay đấy, để lót lòng ta đã nhịn cơm. Con kính mời MC kế tiếp.
Bậc đạo sư, ác quỷ mày râu rậm mẩy chờm khiến cho người thích đảm kinh hoàng, thấy nàng lạc lõng bơ vơ bước, liền nắm chặt tay ấy của nàng. Bị cầm giam bởi quỷ hung tàn, thù địch nàng kia ác dục tràn, nàng chỉ khóc thương chàng vắng mặt, chẳng hề quên nỗi khó riêng chàng. Vương phi, ta chẳng buồn vì số phận ta là mồi cho quỷ ác khâm thù, song vì tình trưởng phu tôn quý ta ly biệt, ta đành phải héo cô. Chư thần đi vắng cả rồi chăng, chẳng vị nào cai quản thế gian, để trấn áp hành vi sỉ nhục, cả ngăn điều phóng đảng dâm đoàn. Lúc ấy cung đình của đế thích thiên chủ rung động vì công năng đức hạnh của nàng. Chiếc ngai vàng bằng hoàng thạch của ngài trông có vẻ nóng lên. Ngài suy nghĩ tìm ra nhân cớ, liền cầm kim can chùy phi nhanh đến trước con quỷ và ngâm vần kệ. Giữa đám quần đệ nhất danh, chính nàng toàn hảo trí thông minh, khác nào ngọn lửa dân bừng sáng, ví thử người ăn thịt gây lành. Ác quỷ đầu người liền vỡ nát thành ra bảy mảnh, phải tan thành vậy đừng làm hại nàng, nên thả nàng vợ hiền dâng hiến trọn mình. Nghe vậy con quỷ liền thả Sambula. Thiên chủ nghĩ rằng con quỷ này sẽ còn tái phạm một lần nữa, vì thế ngài lấy dây trói giam lỏng nó trên ngọn núi thứ ba cách xa chỗ ấy để nó không trở lại đấy được. Rồi nồng nhiệt gửi khen Vương Phi xong, ngài trở về thiên đình của ngài. Còn Vương Phi sau khi mặt trời lặn phải nhờ ánh trăng trở về liều cỏ. Đạo sư ngâm tán dần kệ giải thích sự việc. Thoát quỷ kia, nàng vội lại nhà. Nghi Kim về thấy chết con thơ, hay bò bị cướp bê con dại, than khóc những hang hổ trong thơ. Cũng vậy Samba tiếng tốc vang, Hoàng Phi liền cất giọng kêu vang. Thất thần quảng hốt bơ vơ quá, đơn độc vô phương giữa núi ngàn. Tiễn kiếp xin quỳ lại đạo sư La Môn hiện thánh trí nhân từ, bơ vơ lạc lõng thay thánh thiết, chạy đến thần nhân để trú nhà. Gặp beo sư tử chúa sơn lâm cùng các loài hoang thú ở giữa rừng, tiễn kiếp xin chào mừng tất cả. Cỏ cây hoa lá mọc um tùm, xin chào rừng rậm màu xanh ngát cùng núi cao dốc đứng chập trùng. Tiễn kiếp xin thi lễ dạ thần, trên cao tinh tú điểm hư hoàng, đêm dày tựa đó sen xanh thẳm, những vẻ đậm đà nhất thế gian. Tiếp xin thi lễ cả sông Hằng, là mẹ hiền trung của núi sông suối sông, ở giữa loài người trên hạ giới, Phagira mỹ hiệu vang lừng. Tiễn kiếp xin chào đỉnh trước sơn, là vua ngự trị mọi sơn lâm, tà chồng chất nhất cao hùng vĩ, vượt hẳn lên toàn cảnh thế gian. Nhìn thấy nàng đang than khóc như thế, Sutisena nghĩ thầm nàng than khóc quá lời, ta không biết có ý gì đây. Nếu nàng làm thế vì yêu thương ta thì tim nàng sẽ tan nát thôi, ta phải thử nàng xem sao. Chàng liền đi đến ngồi ở bên cửa liều, nàng đến cửa vẫn còn than khóc. Đảnh lễ chàng xong, nàng hỏi nãy giờ chú công ở đâu. Chàng đáp này Vương Phi, ngày thường nàng chưa hề về nhà, giờ này hôm nay nàng về quá trễ. Rồi chàng ngâm dần kể hỏi nàng này Quý Phi danh tiếng bỗng gian, sao nàng về muộn quá chiều tàn, tình lang yêu dấu nào đâu hẳn, đã giữ nàng lâu hóa trễ tràn. Nàng đáp lại tông chú công, thiếp đang mang trái cây về nhà thì gặp một con quỷ si tình thiếp, nắm tay thiếp và bảo nếu nàng không nghe lời ta, ta sẽ ăn thịt nàng ngay. Và nàng ngâm vần kể bị cừu địch bắt nặng sầu tư, thiếp nói lời cùng quỷ dạ xoa, ta chẳng buồn gì số phận, làm mồi cho ác quỷ tinh ma, sân vì tình trưởng phu tôn quý ly biệt ta đành phải héo khô. Xin mời MC Kiếp nguồn Đức Hạnh ạ.
Rồi nàng kể hết mọi chuyện cho chàng nghe và nói: khi thiếp đang bị con quỷ bắt giữ như vậy, không thể nào thoát thân được, thiếp liền xin sự phù hộ của chư thần, nên Đế Thích Thiên Chủ hiện ra cầm chùy kim cang trong tay, ở trên không hăm dọa ác quỷ thả thiếp ra, rồi ngài lại lấy dây thần trói quỷ trên ngọn núi thứ ba xa chỗ ấy, xong biến mất. Thế là thiếp đã được Đế Thích Thiên Chủ cứu mạng. Thái tử Sotisena nghe xong liền bảo: này Vương Phi, chuyện có thể là như vậy, với nữ nhân thật khó biết được sự thật. Trong vùng tuyết sơn có nhiều sơn nhân, ẩn sĩ và pháp sư, ai sẽ đi tìm nàng đây? Nói vậy xong, chàng ngâm vần kệ: các nàng ngọc nữ quá tinh khôn, thật hiếm khi tìm được thật chân. cung cách nữ nhân làm rỗi trí, như đường cả lội giữa trùng dương. Nghe vậy nàng đáp: tâu chúa công, dù chàng không tin thiếp, thiếp vẫn nói nhân danh chân lý và thiếp sẽ chữa bệnh cho chàng. Thế là khi đã rót đầy một bình nước để thực hiện một lời ước nguyện chân lý, nàng đổ nước từ trên đầu chàng và ngâm vần kệ: ước mong chân lý chốn nương thân, thiếp chẳng yêu ai khác chúa công, thiếp nguyện cầu xin trời nói thật, bệnh chàng nay được chữa lành chăng. Khi nàng thực hiện lời nguyện cầu chân lý ấy xong, nước vừa được rải lên đầu, xót thí xê nát thì bệnh hủi liền biến mất, như thế rỉ đồng gặp cường toan vậy. Sau khi ở lại đó vài ngày, hai vị rời khu rừng đi đến Ba La Nại và vào ngự viên. Phụ vương biết được chuyện hai con đã về, liền vào ngự viên. Ngay tại đó, ngài bảo đem chiếc lọng hoàng da đến che lên đầu Xuất Thí Xê Na, làm lễ quán đảnh sắc phong Sambuddha lên ngôi chánh hậu. Sau đó, ngài đưa hai con về thành và chỉnh ngài xuất gia tu hành, lập am trong ngự viên, nhưng vẫn thường dùng ngự thiện trong cung. Còn vua Xuất Thí Xê Na thì chỉ phong danh Sambuddha lên ngôi chánh hậu, xong chẳng ban huệ gì cho nàng, chàng chẳng quan tâm ngay cả đến đời sống của nàng và chỉ ham hưởng lạc thú với những nữ nhân khác. Sambuddha hờn ghen và đám tình địch kia nên gầy mòn bạc nhược, cả thân hình nổi gân xanh xao và dáng bệnh hoạn. Một ngày kia, phụ hoàng của vua vì ẩn sĩ đã xuất gia ấy đến dùng ngự thiện, nàng liền ý kiến ngài cho khuây khỏa nỗi buồn. Sau khi dùng bữa xong, nàng đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, trông thấy tình trạng suy nhược của con. Suy nhược của nàng, ngài ngâm vần kệ hỏi: bảy trăm vương tượng trực bên mình, phòng hộ sẵn sàng khởi chiến binh, thiện xạ hàng trăm ngừa hiểm họa, đâu cừu nhân đến khiến hồn kinh. Nghe vậy nàng đáp: tâu phụ vương, chúa thượng không còn như xưa đối với thần thiếp. Rồi nàng ngâm năm vần kệ: chàng yêu mỹ nữ tựa liên hoa, giọng điệu thiên nga cất tiếng thưa, rung động lòng chàng say đắm đuối khi chàng nghe chúng nhịp nhàn ca. Thiếp không còn ngự trong tâm tưởng, tình cảm chàng như một thuở xưa. Nữ nhân dáng đẹp tựa thiên nga, trang điểm toàn châu bảo sáng lòa, tuyệt sắc cung tần nằm yểu điệu, mê hồn quyến rũ mắt vương gia. Mong lần nữa lạc bước rừng hoang, kiếm mỗi bữa ăn đỡ dạ chàng. Thiếp đã được chàng yêu quý lại, rừng xanh ngự trị bỏ ngai vàng. Gắm bóc lũa là khoác nữ nhi, cao lương mỹ vị đủ tràn trề. Diễm kiều xong nếu chàng không chuộng, thà kết lũa đào để chết đi. Gái nghèo khốn khổ ngủ giường rơm, nếu được yêu thương dưới mắt chồng, cũng hưởng được đôi niềm hạnh phúc mà người chỉ thiếu tấm tình nồng, không hề biết đến dù đầy đủ tất cả mọi điều tâu phụ vương. Khi nàng giải thích cho vị vua ẩn sĩ hiểu nguyên nhân vì đâu nàng héo mòn như vậy, ngài liền triệu vua tới và bảo: này vương nhi Xuất Thí Xê Na, khi vương nhi bị bệnh hủi dày vò khốn khổ phải trốn vào rừng sâu, nàng đã cùng vương nhi vào rừng săn sóc hầu hạ đủ mọi nhu cầu cho Vương Nhi, lại nhờ thần lực chân lý chữa bệnh cho Vương Nhi nữa. Bây giờ sau khi nàng đã làm phương tiện cho Vương Nhi ngự chiếc ngai vàng, Vương Nhi không biết đến địa vị của nàng, thật là lỗi đạo lắm. Một hành động phản bội bản hiền như vậy là một tội lớn. Rồi ngài ngâm vần kệ: khó tìm được vợ chung tình, nam nhi tốt với vợ mình khó sao. Vương Nhi đức hạnh dường nào, với chồng nàng lại dạt dào tình thương. Vậy giờ đây hỡi quân vương, với Sambu phải trọn đường thủy chung. Sau khi khiển trách Vương Nhi xong, ngài đứng dậy bỏ ra về. Khi Vương Nhi đi rồi, vua triệu Sambula đến và bảo: nàng ái hậu, xin hãy thứ lỗi làm cho trẫm bấy lâu nay. Từ nay về sau, trẫm giao kết quyền hạn cho ái hậu. Và nhà vua ngâm vần kệ cuối cùng: hưởng đầy phúc lộc dồi dào, ái khanh vẫn cứ xanh xao héo mòn. Vì lòng nặng trĩu ghen hờn, từ nay trẫm với phi tần cung Nga là người dưới tướng Sang Hà, là người dưới trướng Pham Là, sẵn sàng tâu phục lệnh bà phán sai. Từ đó nhà vua cùng hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau, thực hành bố thí và các thiện pháp. Đến khi từ trần, hai vị đi theo đúng hạnh nghiệp của mình, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh tu tập phát khởi thiền định, về sau tái sinh vào Phạm Thiên Giới. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại xong lại bảo: không chỉ bây giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, Malika đã là người vợ thủy chung. Rồi ngài nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ Sambula là Malika, Sotthise đã là vua xứ Kosala, vị ẩn sĩ kia chính là ta. Chúng con xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá.
Hello. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con Phật Đăng kính lễ Đức Tam Bảo. Cái nền đại chúng ta thể siêu được minh hạnh, cũng chư tôn đức tăng. Bữa nay thật sự rất là buồn ngủ quá, bữa hôm giờ uống ba cái thuốc bắc buồn ngủ quá trời quá đất. Bữa nay là nghe đọc bài là buồn ngủ quá. Không có cảm thấy một chút gì muốn giảng hết trơn. Nên là cố gắng giảng ít bữa nữa rồi được nghỉ. Bữa hôm nay thì cái câu chuyện nói về một cái vị hoàng hậu là tiền thân của hoàng hậu Mạc Lời hay là Malika, vợ của đức vua Ba Xê Na Đí. Và cũng câu chuyện hiện tại này là Đức Thế Tôn này nhắc đến câu chuyện quá khứ, nói về một cái người phụ nữ, đó là một vị chánh hậu. Trong khi thì chồng của mình bị một cái chứng bệnh phong cùi, mà bà cũng rất là chung thủy, tận tụy để lo cho chồng. Bà theo chồng vào trong rừng để săn sóc. Thì ở trong câu chuyện thì quý vị thấy rất là dài, nhưng mà nội dung muốn nói ở đây chính là cái lòng trung kiên và cái sự nhắc nhở của phụ hoàng đối với cái vị vua hiện tại, đó là đức vua Sotthise Na. Thì quý vị thấy nếu một vị đế vương hay là một vị phó vương, thì chúng ta thấy rằng khi mà mang cái thân người và gặp cái cơn bệnh chính cái con Quỳnh Phong Cùi này đã làm cho vị Phó Dương này cũng cảm thấy chán ngán khi mà các vị lương y đã không có chữa trị và không có phương thuốc để chữa trị nữa. Thì cái vị Phó Vương này cảm thấy cũng như là tuyệt lộ vậy, và nghĩ rằng một cái chứng bệnh mà lỡ lét mũ máu chảy ra hôi tanh, vương này nghĩ rằng cái ngai vàng bây giờ cũng chẳng có lợi ích gì, vị này muốn vào trong rừng sâu. Khi mà đi vào rừng thì muốn đi một mình, nhưng mà cái vị chánh hộ của Phó Vương đó thì Tâm Bồ Lá thì rất là thương chồng và muốn theo chồng. Thì quý vị thường thường thấy những cái vị Bồ Tát mà có cái hạnh nguyện là những người phụ nữ thì họ có một cái điểm rất là đặc biệt. Và nhân cái cơ hội mà chúng tôi nghĩ về như là nàng Như Vua Đà La với Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, thì quý vị đó biết đó cũng là một cái cặp uyên ương. Và cái hành trình để trở thành nữ báo hay là Đức Bồ Tát trở thành vị chánh đẳng giác, bà sẽ một lòng một dạ đối với Đức Bồ Tát. Hay là chúng ta cũng biết Đức Vua Ba Xê Na Đí cũng là một vị Phật tổ tương lai ở cái quả địa cầu, xa cái quả địa cầu này sẽ có hai Đức Phật là Vua Ba Xê Na Đí và Chúa Tha Hóa Tự Tại là Ma Vương. Và Hoàng hậu Mạc Lợi cũng là một người phụ nữ có một cái đức tính cũng giống như là bà Di Du Đà La, chỉ có thương một cái người chồng của mình. Nếu mà đây là một vài cái chuyện mà chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt. Nếu quý vị thấy Đức một vị Bồ Tát cái phát nguyện mà thành tựu quả gì chánh đẳng giác á, thì luôn luôn lúc nào trong lúc mình thời gian đạo thí rồi thì cũng có một người phụ nữ họ sẽ phát nguyện vì những cái người chồng đó mà họ làm nhiều cái điều rất là khó làm, có thể đến cho con, cho của cải, tài sản, đến nỗi phải cho luôn cái người vợ mà cái người phụ nữ đó cũng không có buồn phiền gì. Thường thường thì chúng ta biết những cái vị Bồ Tát phát nguyện thành chánh đẳng giác thường thường thì phải bố thí vợ con, bố thí tài sản và bố thí tranh mạng. Thì những người phụ nữ mà cái tâm mà yếu đuối thì cũng khó mà làm những cái vị Bồ Tát đồng với cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác lắm. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà ngài nhắc lại câu chuyện hiện tại ấy. Ví dụ quý vị thấy lúc mà dẫn Thái tử Nang Đà lên cung trời đó, thì đi ngang có một con quạ, con khỉ, và chính con quạ mà lông nó bị cháy xém hết đó. Và ngài cũng nói đến quá một, có một kiếp đó cái con quạ đó, con quạ cái đó là một cái người bạn đời của ngài, nhưng mà vì cản ngài cái hạnh tu nên sau này mới sanh vào khổ cảnh và sanh làm con quạ cái như vậy, thân hình tiều tụy như vậy. Và chúng ta cũng biết đối với nàng Di Du Đà La thì có một kiếp Đức Bồ Tát mua hoa cúng dường, và cái người phụ nữ bán hoa chính là tiền thân của nàng Di Du Đà La. Và khi đem bó hoa đó, người mua nhưng mà người này không có muốn bán, chỉ tặng bó hoa đó. Và khi mà Đức Bồ Tát đem bó hoa đi cúng dường Đức Phật, rồi Đức Phật ngài sẽ thọ ký cho người phụ cho Đức Bồ Tát, và cũng nói cái người phụ nữ kia đó, vì ông mà cái người phụ nữ đó sẽ thực hành cái hạnh cao, cái này là thực hành nhiều cái hạnh rất là khó những người phụ nữ khác mà thực hành được. Thì chúng ta cũng thấy, chúng tôi cũng nói vì thấy những cái chuyện liên quan nên muốn nói một chút xíu về Hoàng hậu Mạc Lợi. Thì chúng ta thấy Hoàng hậu Mạc Lợi là một người phụ nữ rất là thông minh trong hiện tại này, đã chỉ cho Đức Vua Ba Xê Na Đí làm phước mà thắng những cái vị trưởng giả Và Đức Thế Tôn cũng tuyên bố cái buổi cúng dường vô tiền khoáng hậu chính là cái bữa do Đức Vua Ba Xê Na Đí và Hoàng hậu Mặc Lợi tác ý cúng dường đến Đức Phật và chúng tăng. Thì quý vị thấy, quý vị khi mà nói như vậy á, thì mình thấy rằng một cái người phụ nữ mà vì chồng hay là vì cái hạnh nguyện phát nguyện trở thành cái người bạn đời của những cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác, thì những người phụ nữ này á, quý vị cũng thấy như nàng Như Lai vậy đó, có nhiều, rất là nhiều kiếp. Nếu mà không có Đức Bồ Tát thì bà sẽ không bao giờ có một người chồng khác. Bà chỉ có cái tình yêu thương đối với Đức Bồ Tát mà thôi, chứ những người nam khác thì bà không bao giờ, bà không bao giờ dòm ngó, cũng không bao giờ, không bao giờ có cái tư tưởng ngoại tình hết á. Đây là một cái đặc biệt của nữ báo quý vị. Còn những người phụ nữ khác thì không bao giờ có được như vậy. Chỉ đặc biệt những người phụ nữ mà có cái hạnh nguyện, hay là có gọi là có pháp ba la mi, đã phát nguyện để trở thành những cái vị, những người phụ nữ để ủng hộ cho những vị Bồ Tát, để những vị này có thể thực hành để thành tựu quả vị giác ngộ giải thoát. Nên quý vị nghe cái câu chuyện hiện tại Đức Thế Tôn ngài nói về Hoàng hậu Mặc Lợi hiện tại, nhưng mà ngài nói rằng quá khứ thì bà cũng như vậy. Thì quý vị thấy rằng đây một là một điểm cũng cũng rất là đặc biệt. Quá khứ bà cũng như vậy. Người chồng mà bị bệnh cùi hủi như vậy mà cũng đi theo chồng là một cái chuyện rất là khó quý vị. Quý vị thấy cũng như là lúc mà Bồ Tát Vesanto đi thì bà Di Đà La cái kiếp đó cũng đi theo. Dù người chồng có nói nếu mà nàng theo mà ai sinh nàng ta cũng cho, nếu mà nàng dẫn con theo ai sinh con ta cũng cho, nếu mà nàng đem châu báu theo ai sinh ta cũng cho, nhưng mà bà cũng đồng ý quý vị. Bà đồng ý đi theo chồng đồng cam cộng khổ, chứ không phải là lúc vui thì có nhưng mà lúc khổ thì không. Thì chúng ta cũng thấy nói về cái cuộc đời của Bà Dữ Bà La thì một vài điểm ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy cũng rất là giống nhau. Cũng theo hoàng tử Phó Vương để xuất thí xê ná để vào trong rừng chăm sóc, và mỗi ngày phải lo thuốc thang cho cái người chồng bị cái bệnh bệnh hủi hay là bệnh cùi này, và phải đi tìm trái rừng thức khuya dậy sớm quét dọn những cái liều sân, mang nước xúc miệng cho chồng, rồi nghiền những cái loại cỏ thuốc để thoa lên những cái chỗ lở loét, rồi đem những cái trái cây ngon ngọt cho người chồng ăn. Và cứ mỗi ngày phải làm như vậy thì quý vị thấy nó không phải là một người, nó không phải là một chuyện bình thường. Mỗi ngày mà làm như vậy, cái tâm mà người đó phải có một cái tình thương yêu, có một cái sự chung thủy đặc biệt thì họ mới có thể làm được như vậy. Chứ bình thường thì rất là khó có những người phụ nữ như vậy. Rồi cứ mỗi ngày thì nàng phải làm cái công việc đó mỗi ngày như vậy. Và khi mà làm mỗi ngày thì có nhiều lúc á, thì nó thuận buồm xuôi gió, hoặc là mỗi ngày nó qua mau, nhưng rồi cũng có mỗi ngày nó đem lại một cái dấu ấn, chính là cái ngày hôm mà gặp quỷ dữ này. Thì khi mà gặp quỷ dữ thì một người phụ nữ mà gặp quỷ dữ thì quý vị thấy cũng rất là sợ hãi. Cái thân liễu bồ mà gặp những cái loài quỷ hình dạ hình thù kỳ quái thì rất là sợ hãi. Nhưng mà nơi đây thì chúng ta thấy rằng quỷ dữ thì nói với nàng những lời nói cũng giống như là tỏ tình, nhưng mà bà thì nàng thì có cái lời nói với cái lòng sắt son với người chồng, và chỉ mong để lo cho cái người chồng mà thôi, chứ còn không có nghĩ những cái chuyện khác. Và cái là quỷ dữ này thì khi mà nói những cái lời mềm mỏng thì không được, thì lại muốn dùng những cái sự cứng rắn.
Nhưng mà bà thì nghĩ rằng trên đời này có những cái loài quỷ dữ thì luôn luôn lúc nào cũng có những vị để hộ trì. Và bà nghĩ đến những cái hạnh đức của mình và những cái tâm trinh tiết của mình, cái lòng trinh tiết của mình và cái tâm chặt chẽ theo sơn của mình, suy nghĩ về cái những vị chư thiên, những cái vị mà tượng trưng cho cái bóng sáng ngăn ngừa những cái bóng tối như là quỷ dữ này. Thì chính vì mà khi mà bà suy nghĩ đến những cái điều đó đã làm cho cái ghế của Thiên Dương Đế Thích nó phát nhiệt. Và Thiên Dương Đế Thích, Đức Trời Đế Thích coi chuyện gì xảy ra và thấy bà đã bị quỷ dữ làm khó như vậy. Và Thiên Vương Đế Thích đã từ bỏ cái thiên tọa của mình và đã hiện xuống với nhân loại và có vài lời tán thán cái tấm lòng keo sơn và cái tâm hồn lo lắng cho cái người chồng. Và khi mà Đức Trời Đế Thích đã ngăn chặn những cái sự hiểm họa, những cái sự sợ hãi và đã suy xét coi cái con quỷ này nếu mà đã đuổi đi như vậy thì nó sẽ quay trở lại làm khó nạn nữa, nên đã bị Đức Trời Đế Thích cột trói trên một trong qua ba cái quả đồi rất là xa như vậy, nghĩ rằng quỷ dữ sẽ không có dám mà cũng không có đến được vì cái oai lực của Đức Trời Đế Thích như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện mà hoàng hậu Sambhula thì đã làm cảm động Thiên Chủ Đế Thích. Và nói đến những cái câu chuyện này thì chúng ta thấy trong cuộc đời mà chúng ta thấy như là bà Yuyu Đà La cũng vậy. Khi mà đứa con, hai đứa con là Canh Hai với Kali trong tiền kiếp làm ma đi, thì chính Đức Trời Thích cũng làm cho Đức Bồ Tát bố thí được hai đứa con và cản trở bà, nên lúc bấy giờ Tứ Đại Thiên Vương và Đức Trời Thích quá thành con cọp cản đường bà, không cho bà về để cho Đức Bồ Tát bố thí hai đứa con. Nhưng mà chúng ta cũng thấy đó là những cái vị Bồ Tát bố thí con á, thì khi mà cái tâm đại hùng đại lực xuất hiện á, thì luôn luôn cũng có nhiều cái sự trợ giúp của Đức Trời Đế Thích. Nếu mà để cản trở cái người vợ, nếu người vợ về kịp đó, thì có lẽ là sự bố thí hai đứa con rất là khó. Nên Đức Trời Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương đã cản nàng ma đi, không có để nàng về sớm để Đức Bồ Tát bố thí hai đứa con là Khanh Ha và Chali. Thì xuyên qua mấy câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng có những lúc đó, thì Thiên Chủ Đế Thích đó, ủng hộ để hoàn thiện, ủng hộ để hoàn thiện cái thánh hạnh, hoặc là ủng hộ để tròn cái hạnh lành như là cái hạnh trinh tiết, hoặc là cái hạnh thương chồng, lo cho chồng như thế nọ. Thì thường thì Đức Trời Thích quán xét và Ngài thấy cái duyên sự như vậy thì Ngài sẽ ủng hộ. Và khi mà chúng ta thấy rằng nói đến cái vị Vương Phi sau khi mà trở về lại với cái cuộc đời đế vương, thì chúng ta thấy rằng đã quên đi cái người vợ năm nào cực khổ ở trong rừng sâu, đã quên đi. Và kịp thời cái sự quên đi đó đã có đức vua là cái vị nhường lại cái ngai vàng cho hoàng tử, và hoàng tử đã chấp trì cái chánh vương, hoàng tử Sát Thí Xê Na đã làm đế vương. Và chính cái người cha đã là vị ẩn sĩ. Thì khi mà thấy cái người con dâu của mình xanh xao dần dọp như vậy thì hỏi thăm, những cái hiểm họa nó cũng không có đến, những cái tai bay nó cũng không có đến, cớ gì mà con lại xanh xao dần dọp như vậy? Thì lúc bây giờ bà mới nói đến cái sự sanh sai dặn dọp là do cái sự không có quan tâm đến của người chồng mà sống khổ như vậy. Thì cái vị ẩn sĩ chính là cái vị phụ hoàng đã nhắc nhở lại với đứa con của mình. Nên suy xét rất là khó tìm được những cái người vợ mà là người bạn hiền, là người chung thủy, là người không có thay lòng đổi dạ, là một người sắc son như vậy thì rất là khó tìm. Và khi mà phụ hoàng nhắc nhở như vậy thì cái vị vương tử hay là cái vị đế vương này đã tỉnh ngộ trở lại và thấy thật sự suy nghĩ lại những cái lúc mà gian nan ở trong rừng sâu núi thẳm thì thật sự nàng đã hết lòng hết dạ yêu thương như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện đời có nhiều khi cái tâm của chúng ta rất là lạ, nên thường thường mình sống mình có sự suy nghĩ, mà thường thường người ta ưa nói câu là đồng sàng dị mộng đó. Nhiều khi mình sống với một người nào đó mà người đó làm rất nhiều về gì về cho mình, nhưng mà mình vẫn không có thấy được, mình không có thấy cái hạnh đức của người đó. Nên thường thường quý vị thấy trong cuộc đời này không phải dễ, chỉ có khi nào người ta suy xét là mình sống mình thánh thiện như vậy, mình sống mình tốt đẹp như vậy, mình sống mình biết tu hành như vậy, thì mình nhờ cái điều nào mà mình được như vậy, mình nhờ ở đâu mà mình được như vậy. Nếu mà cái người mà có suy xét như vậy thì người này sẽ có cái pháp tri ân và báo ân. Và trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật ngài cũng nói có hai hạng người khó tìm ở đời, đó là người tri ân và báo ân. Đó là cái người biết cái hạnh phúc, hay biết những cái điều người ta đã làm cho mình và mình làm lại những cái điều đó nó rất là khó làm. Đó là cái người tri ân và báo ân. Nên thường thường quý vị thấy rằng một con người mà sống họ hiền thiện hay là một người sống biết tu hành đó, rất là nhiều người đóng góp cho mình, chứ không phải bản thân của mình sanh ra mình có tốt đẹp như vậy. Nhiều khi mình không có được như vậy, nhưng mà nhiều khi chính mọi người đóng góp cho mình rất là nhiều. Cũng như quý vị nghe câu của tôn giả Năng Đa nói rằng, nói với Đức Phật nửa phẩm hạnh này do nhờ thân cận bạn lành. Có nghĩa là nửa cái con đường giác ngộ giải thoát hay là cái phạm hạnh tu tập này, nửa là phần là do nhờ bạn lành. Đức Phật ngài đã nói với tôn giả Năng Đa đừng có nói như vậy, coi như toàn bộ cái phạm hạnh này do gần gũi bạn lành. Nên thường thường quý vị phải khẳng định cái người bạn lành là cái người nào. Mình sống ở trong cái xã hội đó thì mình coi cái người nào làm cho mình tiến hóa, và cái người nào đó họ đã giúp đỡ cho mình trong đời sống ở phương diện này phương diện kia, mình an tâm để mình tu tập, để mình có điều kiện để mình nghe pháp nghe kinh, hoặc là mình nghe giảng, có điều kiện để mình học hỏi cái phương pháp tu hành. Đó là một cái điều mà có lẽ là cũng giống như cái vị vua này, khi nào suy nghĩ về cái người vợ của mình thì mới thấy được cái người vợ của mình là một người có cái tâm thương yêu và có cái sự chung thủy. Dù là bị bỏ rơi, bị lãng quên như vậy, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà bà lại suy nghĩ những cái chuyện khác. Bà vẫn có cái tâm chung thủy. Thường thường thì quý vị thấy ở ngoài đời thì họ lại không như vậy. Nhiều khi người ta nói ông ăn chả thì bà ăn nem. Người chồng mà lăng nhăng líu nhíu thì người vợ cũng lăng nhăng líu nhíu. Chứ ít có khi nào mà có cái người chồng mà lộn xộn lăng nhăng líu nhíu mà người vợ lại thủy chung, rất là khó có ở ngoài xã hội, rất là khó có cái gì. Rất là khó có những người phụ nữ mà chung thủy, mà rất là nhiều những cái người phụ nữ mà người ta nói câu là ông ăn chả thì bà ăn nem. Nên ở đây thì chúng ta thấy rằng chính những cái người phụ nữ mà họ có đức hạnh thì họ mới có được những cái điểm đặc biệt. Đặc biệt mà Đức Phật này nói như người phụ nữ có đức hạnh hay có giới hạnh thì sanh ra con là minh chủ, là thánh nhân, là Phật Đà. Thì những cái người phụ nữ mà có đức hạnh thường thường họ luôn luôn tiến hóa ở trên con đường lành, và họ luôn luôn được hạnh phúc ở trong cái kiếp sống tiến hóa. Nhưng mà ngược lại, những cái người phụ nữ mà cái tâm hồn họ không có tốt đẹp như là kinh Tăng Chi nói đó, có nghĩa là họ nhiều cái lòng tham ái, họ giận hờn, họ gốc gắt gỏng, họ cầu nhầu, rồi họ sống ác tuệ, không có giới hạnh, Thì những người phụ nữ như vậy đó thì sau khi chết là rơi vào khổ cảnh. Và rất là ít những người phụ nữ mà họ sống có cái đức hạnh, nên sau khi chết là sanh được cõi trời rất là ít. Thì những cái điều này nên chúng ta thấy rằng một cái sự tu tập để làm cho mình có cái sự kiên trì nó không phải là dễ. Mình phải suy xét nhiều lần, và chính nhiều lần mình suy xét như vậy đó thì mình mới thực hiện được cái hạnh. Nên thường thường quý vị thấy, chúng tôi cũng ưa nói quý vị, mà ví dụ mình nói mình tác ý, ví dụ ngũ giới đi, thì sáng ra mình có tác ý đến năm giới thì cái tác ý đó, cái tâm thiện nó mới sanh lên. Chứ còn mình nhiều khi mình sống cả ngày như vậy nhưng mình không có tác ý đến giới thì mình cũng chẳng phải giữ giới. Mình phải có tác ý đến giới, như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và tác ý đến những cái hạnh lành nào mình phải tác ý đến thì cái tâm của mình, cái thiện tâm nó mới tăng trưởng trong cái pháp mình đã hành trì, đang hành trì và sẽ tiến bộ. Còn ngược lại, nếu mà mình không có suy nghĩ như vậy đó, nên mình sống cả ngày mà quý vị biết mình tác ý thì tâm nó sanh lên. Nên thường thường quý vị cũng nhận diện cách rất là rõ ràng. Nhiều khi mình có thân căn, có cái cảnh xúc, có thân thức, nhưng mà nhiều khi cả ngày mình không tác ý đến ta, đến niệm đụng, mà cái thân của mình đụng vào cái mình ngồi, mình đụng lên cái miếng đất hay cái ghế đó. Mà nếu mình có tác ý thì tâm thân thức nó sanh lên, nó làm việc tu tập thân, xác định bốn quan nghi. Nên thường thường quý vị thấy mình đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng đụng đất hết. Nhưng mà nếu lúc nào mình tác ý cái tâm thân thức, cái cảnh xúc, thân căn, thân thức, và khi mình tác ý như vậy thì cái sự tu tập niệm thân hay là đi đứng nằm ngồi nó mới sanh lên. Còn nếu không thì quý vị thấy cả ngày như vậy, nhiều khi mình ngồi mình nghe nhạc thì tâm nhĩ thức sanh lên, mình ngồi mình coi phim thì tâm nhãn thức sanh lên. Nhưng mà rất là ít khi mà cái tâm thân thức mình tác ý. Và quý vị biết lúc nào cái tâm thân thức cũng có, con người mình đâu đứng trên hư không được. Có nghĩa là lúc nào mình cũng đụng vào đất hết, bằng đi đứng nằm ngồi hết. Nên thường thường Đức Phật Ngài dạy cái xác định bốn quan nghi á, là đi đứng nằm ngồi, thì lúc nào mình cũng có cái đề mục liên tục hết. Tại vì mình đi á, thì cái chân của mình đụng với đất, mình xác định tôi đang đi. Mình đứng á, thì cũng chân của mình đụng với đất, mình xác định tôi đang đứng. Mình nằm á, thì cái thân mình nằm ở trên giường á, xác định cái thân mình đang nằm. Mình ngồi thì mình cũng xác định mình đang ngồi như vậy. Nên như vậy thì thường thường quý vị thấy rằng cái thân căn của mình thì lúc nào cũng có hết, từ lúc mình ngủ cái tâm hộ kiếp vậy thôi, nhưng mà lúc mình thức dậy thì lúc nào cũng có cái thân căn hết, cũng có cảnh xúc hết. Và mình tác ý thì thân thức sanh lên, nhưng mà mình lại không tác ý. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật Ngài dạy mình niệm, mình tu tập bốn quan nghi đó, đi đứng nằm ngồi đó, thì không có lúc nào mà không có cái đề mục hết. Không có lúc nào mà cái tâm của mình, cái thân của mình không đụng vật này, đụng vật kia, không có ở quay nghi đi đứng nằm thì cũng ngồi thôi. Nhưng mà mình lại không có chịu tu tập. Chứ còn nếu mình tu tập thì mình sẽ thấy được điều này. Cũng như vậy, Đức Phật Ngài nói đến thái tử hay là vị đế vương Xuất Thí Xê Ná đó, không có tác ý đến cái người phụ nữ là cái người vợ chung thủy với mình, nên đã quên nàng đi rồi. Và cái người vợ đó thì một lòng cũng keo sơn chặt chẽ như vậy, nên khi mà được phụ hoàng nhắc nhở thì vị vua hay là cái thái tử đã biết được cái đức hạnh của người vợ của mình là hoàng hậu, có một cái đức hạnh rất là khó tìm được người như vậy. Thì quý vị thấy ở trong cuộc đời thì một người mà hy sinh để làm được cái việc lành, để cộng chung với một cái việc giác ngộ, như là những cái vị mà Bồ Tát phát nguyện để trở thành vị Bồ Tát, người vợ của vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, dù là cái kiếp cuối cùng như là nàng Di Du Đà La với thái tử Siddhartha, dù là cái kiếp cuối cùng đó, nhưng mà khi mà Bồ Tát phát nguyện để thực hành thì phải có vợ con để bố thí. Và cái người phụ nữ đó có nhiều cái đặc điểm rất là đặc biệt, chính cũng như là hoàng hậu Mạc Lợi bây giờ vậy. Thì đây là một vài cái điểm mà chúng ta có cái sự suy nghĩ khi mà nói đến một người kiên trì thực hành cái phạm hạnh đó, hay là thực hành cái hạnh, dù là mình phát nguyện để làm người bạn đời của Đức Bồ Tát thì cũng phải đủ tiêu chuẩn, nếu mà thiếu tiêu chuẩn thì không được quý vị. Thành ra những cái người phụ nữ mà họ muốn làm bạn đời của Đức Bồ Tát á, thì họ cũng phải phát nguyện và họ phải đủ tiêu chuẩn. Và thường thường mình gọi là phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời được thọ ký gì đó. Mà khi thọ ký rồi á, thì gọi là đủ tiêu chuẩn. Và những người phụ nữ đó thì họ còn, khi mà họ được thọ ký rồi thì họ cũng có một cái điểm rất là đặc biệt, họ chỉ thương cái người chồng của mình thôi và họ không bao giờ nghĩ đến cái người nam khác hết. Đây là cái điểm đặc biệt của người nữ báo và cũng là đặc điểm đặc biệt của những vị nữ mà là bạn đời của vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác trong cái kiếp còn luân hồi cho đến khi cái kiếp cuối cùng. Thì ngài thành tựu Chánh Đẳng Giác thì bà cũng thành Thinh Văn Nữ Thượng Thủ, như là bà Yajurala về cái hạnh độc cư, cái hạnh mặc y phấn tảo, bà cũng có nhiều cái đặc hạnh rất là đặc biệt. Nếu quý vị nào nói về người tối thắng thì quý vị sẽ thấy được cái đặc điểm của bà Yajurala. Thì cũng như vậy, nói đến đến cái vị hiện tại là Sotthisena đó, thì cái kiếp hiện tại thì là Đức Upasena đí, nhưng mà kiếp quá khứ đó là hoàng tử Sotthisena. Còn hoàng hậu Mặc Lợi hiện tại là hoàng hậu Mặc Lợi, thì quá khứ là Sambula, là cũng là cái chánh hậu của cái vị vua Sotthisena. Thì đây là một vài cái điểm mà ở trong cái bài học này nói đến cái đức hạnh hay là cái lòng kiên trinh của những người mà có cái tâm thực hành và lúc nào cũng kiên trì để thực hành cái hạnh đó. Và khi mà thực hành cái hạnh đó thì quý vị thấy rằng một cái thời gian chạy dài như vậy, cho đến lúc nào đó một vị Bồ Tát nào mà được thọ ký đó, một vị Chánh Đẳng Giác nào thọ ký cho những người phụ nữ như vậy, thì đây là cái điểm rất là đặc biệt. Cũng như nàng Yajurala mà được thọ ký sẽ là người bạn đời của Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vậy, dù là nhiều kiếp luân hồi nhưng mà một lòng chung thủy. Thì đây là cái điểm mà rất là đặc biệt quý vị. Nói đến người nữ lưu mà khó ai bị kịp thì phải nói đến những cái vị có một cái hạnh kiên trì, có sự thực hành kiên trì và đã từ kiếp này đến nhiều kiếp, từ phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời cho đến khi được thọ ký. Nhiều khi quý vị thấy rằng nó không phải là không có đâu quý vị. Thường thường nó có cái thời gian đó, nhưng mà thường thường nhiều khi chúng ta không có biết được. Nhưng mà chúng tôi nhớ cái câu chuyện của Đức Bồ Tát, khi mà cái kiếp ngày làm Bồ Tát, không biết chúng tôi nhớ không biết phải là Suvannasamma, không phải, cái Bồ Tát, tự nhiên nói quên cái câu chuyện. Và chính cái kiếp đó ngài đã đi mua hoa để cúng dường cho Đức Phật, và cái người bán hoa chính là cái người phụ nữ đó. Và sau này khi mà đem cúng dường rồi thì Đức Phật đã nói với cái vị thanh niên đó là cái người phụ nữ đó sẽ là người vì ngươi thực hành những cái hạnh cao. Đó là nói đến cái tiền thân của bà Yajurala và Đức Bồ Tát của chúng ta, Bồ Tát Sumetha. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm phải thực hành cái công hạnh, nó thấy được cái lợi ích. Thấy được cái lợi ích là cái nghĩa là trong vòng luân hồi á, nhiều khi mình sống với những cái tà tâm á, thì mình vẫn bị luân hồi rất là lâu và mình đọa vào những cái điều đường ác đạo. Nhưng mà những người phụ nữ thấy được điểm tốt đẹp á, thì họ phát nguyện, họ thực hành, họ kiên tâm, họ thực hành và luôn luôn đưa cho họ từ kiếp này đến nhiều kiếp sau. Họ là những người phụ nữ chung thủy và là những người phụ nữ vì chồng mà làm những cái việc khó làm. Trong khi những người phụ nữ khác thì không có được như vậy. Đây là chúng ta thấy cái điểm mà cũng như là người có tác ý về bề giác, bờ giác vậy, biết rằng mình nương vào một cái vị Bồ Tát phát nguyện như vậy để mình thực hành, và cái người chồng của mình cũng sẽ vì mình có nhiều cái điểm ưu ái và cũng có những lúc thấy được cái hạnh lành của mình và cũng cảm mến cái đức hạnh của mình. Đó là cái điểm mà trong cái bài học chúng ta cũng cần lưu ý và nhớ như vậy. Nào sống với cái tâm thả trôi, không có tác ý hướng đến bờ giác, không có thực hành những cái hạnh á, thì chúng ta thấy rằng những người phụ nữ á, thì bấp bênh, rất là bấp bênh. Có những lúc thì họ sanh ra như thế này thế kia, hoặc là họ gặp nhiều cái chướng duyên, chướng ngại, và họ rất là khó có được người chồng mà thương yêu và họ. Vì khi nào mà người chồng nghĩ đến cái người có đức hạnh, có cái hạnh kiên trì đó, thì khi nghĩ đến xúc động trong tâm, chứ còn những người phụ nữ mà lộn xộn lăng nhăng thì đâu có gì để mình suy nghĩ. Nên nhiều khi quý vị thấy đó là cái hạnh mà những người phụ nữ đó họ thực hành cái hạnh đó, chính cái tâm kiên trì của họ nên họ không có lăng nhăng. Người chồng khi suy nghĩ đến mới thấy cái đức hạnh của người vợ. Chứ còn nếu mà những người phụ nữ không có thấy được điểm này thì họ không bao giờ phát nguyện và không bao giờ âm thầm để thực hành cái hạnh thu thúc. Nhiều khi quý vị thấy không có phải người phụ nữ nào cũng thu thúc. Có nhiều khi thì nhỏ thì họ lộn xộn theo nhỏ, mà già thì họ lộn xộn theo già, chứ không phải là họ già rồi họ lại nghiêm túc đâu quý vị. Nên quý vị thấy những người phụ nữ mà có đức hạnh cũng phải không phải là dễ tìm trong đời này. Với hôm nay thì con xin trình bày cái buổi học mà với bấy nhiêu lời trình bày bây giờ thì hôm nay thì không có thượng tọa Giác Đẳng vào, chỉ có con với thượng tọa Đề Siêu thôi. Nhưng mà buổi hôm nay thì con cũng rất là mệt, con xin giảng như vậy. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Đề Siêu thượng tọa lên thượng tọa điều họp. Dạ, con xin trả mic lại cho thượng tọa.
Sa thụ lành thai, chúng con xin thành kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng đã từ bi giảng dạy cho bài học hôm nay. Và con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tế Siêu cầm mic đặng điều họp cho buổi học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Bụt Tha gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng đã giảng cho bài học ngày hôm nay. Thực ra thì hôm nay đúng lý Đại Đức Pháp Đăng phải giảng cho đến 10 giờ rưỡi. Bởi vì bài đọc đã mất nửa tiếng đồng hồ, Pháp Sư phải thuyết 45 phút hoặc là 1 tiếng nữa. Thời như vậy thì ồ, may quá, có thường tòa Giác Đẳng vào rồi. Xin quý vị quan hỷ chờ cho gì lát thường tòa Giác Đẳng đang online. Hay như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội để được sinh hoạt cái phần còn lại với cái sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng. Xin kính chào thượng tọa Giác Đẳng. Thượng tọa vừa vào trung thật là quan hỷ. Và hôm nay trong bài học này thì Đại Đức Pháp Đăng vừa giảng xong. Bài học nói về tiền thân của Hoàng hậu Malika, Hoàng hậu của Đức Vua Pasenadi, một vị hoàng hậu có nhiều trí tuệ và đức hạnh. Và Đức Phật đã kể lại câu chuyện tiền thân ở trong quá khứ của hoàng hậu Malika đã chung thủy với Đông Cung Thái Tử xứ Varanasi, là chồng của nàng như thế nào, và chính cái sự chung tình đó thành một cái đại nguyện chân thật để nàng chữa trị bệnh phong cùi của chồng nàng. Và đó là nội dung của câu chuyện. Và chúng ta biết rằng một số nữ nhân có những bậc tử nhân khó ai bị kịp. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh thì tòa dân đẳng điều hợp. Có lẽ lát nữa đây sư trưởng cũng sẽ vào trung rung. Xin cung thỉnh thượng tọa.
Xin kính đảnh lễ thượng tọa thượng sư, đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Hy vọng quý ngài và quý vị nghe rõ. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta thường liên tưởng đến những người sống ở trong cuộc đời này được xem là có sự nghiệp lớn hay là đáng lễ đáng phục là do tài năng, hay đôi khi chúng ta nghĩ là do sự may mắn. Nhưng mà qua cái nhìn nghiệp báo của người Phật tử đó, thì một con người sống ở đời mà có phước vật đức và phước trí thì người đó tương đối là phải có một điều mà ở trong kinh hạnh phúc, đó là trong kinh Điềm Lành dạy rằng công đức trước đã làm hay đời trước đã tạo phước. Thì bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ở trung tâm hiện tại có ba vị giảng sư, chúng tôi là người điều học và lấy pháp đăng vừa giảng xong. Rất là tri ân thượng tọa thượng sư đã cố gắng để nói một vài lời trong lúc mà mới vừa vào. Thường thường thưa quý vị, mặc dù đã biết bài rất nhiều mới vừa vào thì bắt đầu liền thì thực sự nó cũng chưa có chưa hẳn chưa sẵn sàng. Bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa thượng sư khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên, đó là nếu một người mà họ muốn tạo nên một cái sự nghiệp lớn hoặc giả là có những sự thành công lớn nhưng mà họ không có cái phước ở trong quá khứ như vậy, mà họ chỉ trông cậy vào cái tài của họ đó, thì cái cơ may mà thành công nó có không? Tức là chúng ta nói rằng do cái phúc mệnh quá khứ, do cái phúc nghiệp trong quá khứ, tốt nghiệp quá khứ tốt rồi thì cũng do cái tài đức hiện tại. Nhưng mà có nếu thì tôi suy nghĩ là nếu người mà họ không có phước, giả sử như họ không có cái số để thăng quan tiến chức, nhưng mà đời sống hiện tại họ cố gắng và đem cái tài họ ra họ làm đó, thì cái cơ may để thành công nó được bao nhiêu phần trăm? Xin thỉnh thưa tôi sư khoan hỷ cho biết một vài cái số của thượng tọa về điểm này. Kính thỉnh thưa tôi. Và chúng con kính đảnh lễ sư trưởng vừa mới vào rung. Và chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Kính thỉnh thưa tôi sư.
Nam Mô Bụt Thầy. Ở trong rung diệu pháp, ở trong rung Phật pháp, Phật Thích Thâm Bát, hôm nay cũng giống như nắng hạn mà gặp mưa rào vậy. Tưởng chừng sau khi là Đức Pháp Đăng giảng xong thì chỉ có mỗi mình chúng tôi điều họp, và không biết điều họp cho ai nữa. Mai sau có thượng tọa Giác Đẳng, rồi tiếp đến là có sư trưởng, thật là quan hỷ. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Kính chào thượng tọa Nhật Đẳng. Và bây giờ thì chúng ta có một cái câu hỏi đột xuất do thượng tọa Nhật Đẳng điều họp. Nội dung của câu hỏi này là hỏi rằng nếu có một người giả sử như họ không có cái phước đã tạo trong quá khứ, cái phước thăng quan tiến chức chẳng hạn, nhưng mà họ lại có tài năng và họ cố gắng đem cái tài năng ra để thi thố, như vậy thì liệu họ có thành công không? Và nếu thành công thì thành công được bao nhiêu phần trăm? Ở đây thưa quý vị, đối với chư thiên ở trên các cõi trời hay là các vị phạm thiên thì nó tùy thuộc vào cái nghiệp của quá khứ thôi, do cái phước của vị đó hay do cái mãnh lực của thiền mà vị đã chứng đắc, thì vị đó sẽ có được một cái cương vị ở giữa cái hội chúng chư thiên. Tự nhiên cái phước nó phát sanh lên thì có cái cương vị đó khỏi cần phải gắng sức gì cả. Nhưng mà ở con người chúng ta thì luôn luôn hai cái điều này nó sẽ hỗ trợ. Một là Uthana Phala Chivika, và hai gọi là Punyaphala Chivika, tức là sống ở cõi nhân loại chúng ta sống là được vinh hiển là do nhờ cái điều kiện thứ nhất là cái sự nỗ lực bản thân, cái tài năng của chúng ta nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩa này, và thứ hai nữa là do nhờ cái phước hỗ trợ. Có những người mặc dù có tài xuất chúng nhưng mà vì không có phước để được một cái địa vị, một cái học vị, do đó cho nên mặc dù có tài nhưng mà thi thì vẫn trượt hoài. Thì như vậy người đó cần phải có sự hỗ trợ của phước báo mới được. Chứ còn nếu chỉ có tài không cũng chưa đủ. Vì ở của nhân loại chúng ta, nếu mà chỉ có tài không thì không được. Nếu như chúng ta nói về cái xác suất thành công đó, thì đối với người mà không có phước nhưng mà họ có tài năng thì cái xác suất của họ đó, cái tỷ lệ mà họ đạt được thành công thì cỡ khoảng chừng 20% thôi, cỡ khoảng 20% thôi. Ở đây thưa quý vị, thực sự ra khi chúng ta nói như vậy nó cũng không phải là chính xác, là bởi vì nghiệp quả bất khả tư nghì, chúng ta không thể nói được. Nhưng mà chúng ta thường thấy nè, những người mà họ có tài năng phần nhiều là họ đi kèm theo là họ có phước, họ có phước gì đã tạo trong quá khứ cho nên hiện tại họ mới có cái tài năng đó. Còn nếu như một người mà ở trong quá khứ không có làm phước, chỉ làm cái điều ác thôi hay là điều bất thiện thôi, thì người này khi mà sinh ra ở đời họ không có tài được. Cho nên cái việc mà có tài năng đó cũng là một cái phước báo, có tài cũng là một cái phước báo. Cái phước trí của họ ở trong quá khứ đã làm, cho nên bây giờ họ có cái sự nổi bật hơn người khác, có cái thiện xảo hơn người khác ở mặt này ở mặt kia, thì cái điều đó cũng do nhờ cái phước. Nhưng mà có một số người họ có cái phước là họ có được cái trí thông minh, họ có một cái tài năng, nhưng mà vì không có phước để hưởng lộc, để thăng quan tiến chức, để có được một cái địa vị ở trong xã hội, thì với cái người đó dù họ có tài nhưng mà rồi cái tài cũng bị ém nhẹm, cũng phải bị nằm lì ở đó chứ không có phát triển được. Nói tới nói lui thì chúng ta cũng thấy rằng chỉ là người có phước báo thì cái đó nó mới là hỗ trợ cho được. Ở trong đời này cũng có những người họ bất tài, nhưng mà nhờ cái phước của họ ở trong quá khứ đã tạo, cho nên hiện tại họ có được quan chức, họ có được cái địa vị ở trong xã hội, họ chỉ cần cái phước thôi. Thì cái phước á, thực ra chúng ta nói cho đủ thì nó bao gồm cả ba loại, tức là phước Phật, phước đức, phước trí. Ở đây thì chúng ta trong cái câu hỏi chúng ta không có nghe nói giới hạn ở trong cái loại phước nào, thì như vậy chúng ta chỉ nói chung chung, tức là một người có phước thì tất nhiên người đó phải có tài mới có tài được. Và đối với người mà có tài nhưng mà họ thiếu cái phước về vật chất á, thì họ sẽ không có, họ thiếu cái phước vật chất hoặc là thiếu phước đức thì họ sẽ không có được ở trên một cái địa vị cao cao sang quý phái, tức là họ không có đủ đạt, không có thành tài được, mặc dù họ có cái khả năng, có cái tài năng xuất chúng. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ để chúng ta biết được rằng ở trong cuộc sống của chúng ta có những điều mà chúng ta thấy gần như là nó không có hợp lý, nhưng mà vì chúng ta hiểu được cái phước nghiệp của chúng sanh thì chúng ta không có than trách ai cả. Thí dụ như có những người ở chung quanh chúng ta họ không có tài năng gì cả, nhưng mà họ được cái phước lợi lộc, cho nên họ được cái cơ hội để họ được cất nhắc lên trên một cái địa vị, một cái vị thế. Còn những người họ có tài, có trí, nhưng mà khổ nỗi là họ không có tạo cái phước Phật, không có tạo cái phước đức, cho nên cái người này cũng khó lòng mà ở một cái địa vị cao sang được. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà chúng tôi rất đáng vừa nêu. Chúng tôi xin dừng mic lại cho thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trình thượng tọa thượng sư. Kính bạch sư trưởng, hôm nay nhưng chúng ta đang nói về hoàng hậu Malika, một bậc nữ lưu mà không những chỉ có cái công đức đối với hộ pháp mà đã đóng góp rất là nhiều ở trong cái việc xây dựng cái vương triều của vua Ba Tư Nặc được tốt đẹp, và cũng là một người mà không biết có không biết bao nhiêu có một nhiều cái hình ảnh rất đẹp để lại cho chúng ta ngày nay. Bạch sư trưởng nhân nói về một người nữ, một bậc nữ lưu đáng kính đáng động như vậy, chúng con muốn thỉnh sư trưởng để sư trưởng cho một vài cái cảm nhận về một người nữ Phật tử mà có lẽ chư tăng nào mà quen biết nhiều thì đều rất là kính mến, đó là cô Bảy Vĩnh Phúc. Cô Bảy Vĩnh Phúc là một người đóng góp rất là nhiều ở trong việc mà hộ pháp đối với việc khoan hóa tạng diệu pháp ở Việt Nam, và dĩ nhiên không cần nói nhiều thì ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp quan pháp của ngài tịnh sự của sư trưởng. Thì bà sư trưởng, nếu mà hồi tưởng nhìn lại cái công hạnh của cô Bảy đó, thì bà sư trưởng cô Bảy làm được những việc mà cô Bảy đã làm đó,
thì theo sư trưởng nghĩ rằng cái đó là do phước quá khứ, hay là do cái tài năng hiện đại, hoặc giả là do cái tâm đạo. Dạ. Thì không biết là bạch sư trưởng, như trường hợp hoàng hậu Malika sanh ra đời là một người đáng quý, đáng trọng, nhiều phước nhiều đức, là do tốt nghiệp quá khứ, thì bạch sư trưởng nghĩ rằng cô Bảy Vĩnh Phúc là một người đáng kính, đáng trọng, là do cái tài năng, hay là do cái đức độ, hay là do cái đạo tâm, hoặc là do cái phước quá khứ, hay là do tất cả? Chúng con xin kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Tha Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng, để mình, nếu mà so sánh giữa cô Bảy Vĩnh Phúc với những người đệ tử của Đức Phật thời xưa nổi tiếng, thì tôi nghĩ là có lẽ so sánh với cô Bảy, với cái như là Nạc Sư Pi Giá, hay gần như bà Quý Gia Kha, hơn là hoàng hậu Malika. Bởi vì cái nói về cái đức hạnh của bà Quý Gia Kha thì chúng ta biết bà như là một người tín nữ, như là một cái hoàn hảo từ đức hạnh cho tới cái tri kiến, và do cái phước quá khứ bà đã làm rất nhiều. Còn Nàng Sức Bí Giá thì cũng tương tự, nhưng mà không bằng bà Quý Sa Kha. Nhưng bà đã có những cái, thậm chí là cúng dường để những việc khó làm, như là một bát canh thịt chẳng hạn. Thì đó là chúng ta nhìn thấy so sánh với những cái đức tính ưu việt này. Mặc dù đối của bà Vĩnh Phúc thì không có phải là như một vị thánh nữ tu đạo quần như bà Quý Sa Kha chẳng hạn. Nhưng mà nói cái đức hạnh thì có lẽ ở đây thì chúng ta thấy có lẽ là vượt trội hơn của hoàng hậu Malika. Mặc dù cái đức lành thì cũng làm việc hộ trì Phật pháp thì cũng có, nhưng mà nói về phần đức hạnh giới hạnh thì như cái câu chuyện cuộc đời của bà hoàng hậu Malika đó, thì chúng ta thấy cô Bảy Vĩnh Phúc thì có cái điểm ưu việt hơn ở bà một vài cái khía cạnh đó. Nhưng mà điều tất cả thì dù bà Quý Gia Kha hay là Nàng Sư Pi Giá cũng như là hoàng hậu Malika đều do có cái phước trong một quá khứ cũng có, và hiện tại cũng có những cái nhân viên hỗ trợ, như hoàng hậu Malika làm phước buổi sáng buổi chiều được làm hoàng hậu chẳng hạn. Nhưng đối với cô Bảy Vĩnh Phúc thì tôi được biết hồi xưa đó, nói gì cái nếu phước quá khứ thì sao tôi không rõ, nhưng mà cái đặc tính của cô Bảy Vĩnh Phúc là một người rất là cứng rắn, và cô lại có một cái đức tính rất là trung thành. Hồi nhỏ mà tôi biết ở lúc mà lên gặp cô Bảy Vĩnh Phúc đó, thấy cô lúc về lớn tuổi về sau, cô càng lúc là gần gũi với chư tăng với sư, nhất là tôi hay có cái tính vui thuyết pháp này kia, thì như cô càng lớn tuổi cô càng hơi cởi mở, cũng biết nói đùa này kia. Chứ còn hồi mà tôi biết cô khoảng chừng 40 ngoài tuổi, lúc tôi mới lên đất Sài Gòn, hồi xưa cổ nói chuyện cái răng của Trinh cũng có nhiều vị nói là gì đã cắn cơm không bể cắn bể bể hai đó, cổ nói chuyện cái răng của Khích Trinh cũng nghiêm, rất là nghiêm túc. Nhưng mà càng gần gũi thì sau này cô quen đó chưa tăng, nhất là có Giác Nguyên á. Chứ có lẽ theo tôi hiểu, nếu không làm Giác Nguyên là cái người mà làm cho cô Bảy phải là cởi mở, và cô cười nhiều là chị Giác Nguyên không có gì cái giọng tiếu tiếu, mà ông nhiều khi ông nói nhiều cái cổ đỡ không kịp đó. Rồi từ đó đó cũng có cái tính tình cởi mở lần lần. Mà đặc biệt là cô hồi xưa tôi biết á, thì cô Bảy là một trong những cái bà mà thuộc về thiện tính đệ tử ngài Tịnh Sự quen hồi xưa. Đầu tiên là bà Sáu Tống, thì đệ tử của ngài khi còn là Bắc Tông lần. Từ khi ngài trở về đi Thái Lan hay du học trở về tại Việt Nam đó, thì ngài cũng lên, ngài cũng độ bằng cách thầy kêu mấy và mấy cô gom là học vi pháp, học siêu lý. Thì cô Sáu Tống là vì cái người mà cổ động kêu gọi mấy trong cái ngành của mình nói như nôm na dễ nghe, tôi còn mấy bà mụ từ cô Sáu Tống rồi tới cô Ba Thái Bình rồi từ kể cả con cũng được hiểu và vân vân trong mấy cái hội người đó. Thì cô Bảy là một trong những cái bà mụ mà trẻ nhất trong cái thời đó đó. Thì theo tôi được nghe được lại thì hồi đó cô mấy người kia cổ động thì mời, thì cô Bảy cô cũng đến cũng dự cũng như là chỉ cái tình bạn thôi, cô đến cô dự cho có dự thôi, chứ còn là cô chưa có cái đạo tâm hay là cũng chưa có phát ra tâm Phật pháp gì mạnh. Cô là trẻ một và trong những người bà mụ mà trẻ nhất thời bây giờ. Nhưng mà cô Bảy Vĩnh Phúc sau này tôi biết cô có đặc tính, mà đặc tính đó gần này giống như cái đặc tính của tôi, là một khi không làm thì thôi, mà làm thì làm cho tới cùng, làm cho thành tựu. Ngoài nữa thì khi mà cô học đối với mấy bà kia thì cô sau cô thấy ngài Tịnh Sự từ Vĩnh Long đi lên, mà mấy bà kia thì có bữa có bữa không. Cô thấy có ông sư này tội nghiệp quá đi, sao từ Vĩnh Long lên mà mấy bà này là bữa lặng bữa mọc, thành ra họ không điều. Thấy cô thấy tội nghiệp, thành ra cô là ngày nào mà có hẹn rồi bất cứ cái nào cô cũng giao cho những người trong làm việc, cô đến đúng giờ làm việc, đến giờ đúng giờ học. Thì như vậy trở thành cái thế lần lần, thành ra cổ là một cái người hồi xưa đó chỉ như là được mời và là những giờ dự thính thôi, chứ cũng không phải là học viên chính thức. Nhưng mà mấy người mà cổ động đầu tiên hăng hái lần lần thì bị tại này kia rồi, cổ là càng ngày cổ càng là học rồi có thấy hay hay có cái cổ tiếp thu được cái cổ, từ đó cái cổ là càng ngày cổ làm thêm mạnh nữa. Đó đến cái lúc mà đầu tiên mà tôi bước lên Sài Gòn thì khi mà đến giữ lớp học thì các vị đó cũng đến giữ thôi, nhưng mà khi cô biết tôi là đi sống bằng cái ngành khất thực đỡ cư xá đô thành rồi cô Thanh Trí nhờ kinh giới thiệu tội nghiệp ông sư đó ông dạy vậy đó, thì lần đầu tiên tôi biết là tôi bị cảm bị bệnh thì cô đến cô dừng cho 200 đồng hồi xưa tờ giấy Lê Văn Việt cái gì đó quên. Rồi từ đó về sau bắt đầu cô quan quen, cô sai người đem ra dân hộ cúng lần lần. Rồi sau tới trường sau mà tôi vô tôi học rồi cô thấy sao trong lớp mà ngài Tịnh Sự dạy sao không có mấy ông sư mà chỉ là người cư sĩ thôi, nên thấy có ông sư như vậy thì cô lại quan tâm. Mấy bà kia cũng hùng phước này kia cũng ấy, nhưng mà cô là cái người làm việc khiêm nhường, không có làm nhiều như người ta, nhưng mà cô làm điều lần lần riêng rồi như giống như cuộc chạy đua mà những cái người mà hăng hái chạy buổi đầu lại là mở thang gì nghĩ, còn có người chạy thông thả từ từ cô làm. Cô làm thì việc rồi tới sau này cô mua đất rồi cô cất chùa rồi cô thợ chư tăng đến này học hay gì cái cô dưng bao thơ mỗi vị đi về đó. Sau này có mấy sư tôi thấy như vậy mình đến học gỗ khích lệ cô phiến khích cho mấy sư đi học. Điều của cúng nha dân và cái dược dụng cho các sư rồi lần lần càng ngày càng biết rồi riết càng ngày càng thâm có trở thành một người như là đệ tử là cư sĩ mà là cốt cán, cũng giống như tôi mà hồi xưa vô xuất gia rồi đó. Thì trước tôi đã cũng có mấy chục vị xuất gia rồi là đệ tử ngài Tịnh Sự, nhưng học môn Abhidhamma họ không có học, họ không có nổi. Tôi vô thì thấy từ từ tôi học lai rai, học như chơi mà học, mà tôi cũng học điều không biết do cái căn duyên quá khứ làm sao mà khiến có những cái đức tính gần giống nhau, là tôi thì cũng không có làm vô giả, làm việc nào mà tôi nhúng tay rồi tôi phải làm cho thành công chứ không để thất bại. Và Thì từ chỗ đó cái sau này lúc mà cổ mùa năm 70 của mùa đất á, thì có lần cổ với cô Năm Hồng Bàng gặp tôi, nói thỉnh sư Quang Hỷ nha chứ, bây giờ ngài có đệ tử cũng đông mà mấy vị kia thì không thấy học, chứ ráng cố gắng này kia. Mấy cổ nói cái tôi hứa, có thỉnh tôi đây là người đệ tử ngài định sự phải đóng vai trò hoằng pháp. Thì lúc bây giờ tôi cũng nói là được, tôi thì sẽ cố gắng, bây giờ mấy cô thì sẽ đóng vai trò hộ pháp ủng hộ, đặng ngài có cái phương tiện. Thì cô Năm Hồng Bà mấy kia cũng hoan hỷ, cô Bảy cô cũng hứa. Rồi chỉ nói chuyện đơn giản thôi, nhưng mà đối với tôi một câu nói mà tôi hứa đóng vai trò hoằng pháp để người để diễn dương cái môn Abhidhamma. Thì từ đó tôi đeo đuổi tới cùng cho kể cả những sư ngài Tịnh Sự Tịch và cho tới ngày nay, và có lẽ cuối cuộc đời của tôi cũng không thay đổi cái chí hướng đó. Thì bên giới Phật tử thiện tín người cư sĩ thì có cô Bảy Vinh Phúc cũng vậy, cũng nói những cái câu mà từ đó cô xem như là có cái vai trò hộ pháp của cô là phải được tiếp tục và càng làm cái lúc càng mà nữa. Có lúc đi thì cũng như tất cả những gì dùng cho giáo pháp. Thì đây là tôi nghĩ cũng là cách thường cần y duyên bởi những cái đức tánh của những người làm việc là một cách cương quyết và có cái người có ý chí. Chứ còn nếu là vui đâu chút đó, lúc nào thích thì làm, cũng thích thì thôi, thì cái việc này nó không có đưa đến cái kết quả sau cùng. Đối với tôi thì hồi đó một cái câu mà tôi nhớ trong quyển Phật Học Phổ Thông mà Hòa Thượng Thiện Hoa hồi xưa cũng có nói cái câu này. Có người phê bình thầy, tôi có nói thầy Thiện Hoa đó, thầy không thông minh lắm, nhưng mà nghe cái việc nào mà thầy suy nghĩ ra thì thầy đeo đuổi tới cùng, do đó mà thầy được thành công. Khi tôi đọc cuốn Bộ Phật Học Phổ Thông tới cái đoạn đó, tôi thấy rất là tâm đắc, và hình như câu đó trở thành một cái kim chỉ nam cho tôi. Thì tôi đeo đuổi những cái môn nào mà tôi thấy là cần thiết, như ngày xưa thì môn Abhidhamma, rồi đến lúc tôi xây qua thiền thì Vipassana như cái hơi thở, thì tôi cũng đeo đuổi tới cùng. Giống như trong Nho giáo nó thành tắc phá quyết, bại tắc dụ dự. Thì đối với cô Bảy Vĩnh Phúc, tôi thấy cô cũng có đức tánh là tương tự như vậy, cho đến ngày cô ngã bệnh và cho đến lúc cô tự trần thì cũng có ý chí tương tự như vậy. Tôi nghĩ đây là những cái đức tánh thường cận y duyên trong quá khứ đã có. Rồi nói về cái vật chất, cái phước báo, thì tôi nghĩ dù cô Bảy Vĩnh Phúc hay bản thân tôi chắc chắn trong quá khứ cũng đã từng có, nên bây giờ thì cũng có những cái phương tiện, cái phước báo đó có thể nâng đỡ Phật giáo được. Thành ra đối với cô Bảy Vĩnh Phúc là người cư sĩ, tuy rằng cô là đóng cái vai trò hộ pháp, nhưng mà cô cũng vẫn dạy học cho cư sĩ Phật tử cho tới khi cô bệnh thì thôi, chứ lúc trước cô vẫn ngày Tịnh Sự Tịch rồi cô vẫn vô chùa là xử lý dạy, rồi tại nhà dạy, người đóng vai trò hộ pháp mà cũng vẫn là hoằng pháp. Còn ngược lại tôi thì tôi là hứa là đóng vai trò hoằng pháp của nhà sư, nhưng mà rồi tôi cũng vẫn làm việc hộ pháp, tức là Phật tử hiện tính dừng cúng bao nhiêu tôi đều gom dở về lo nuôi chư tăng. Đó, thành ra tôi nghĩ đó cũng là một cái duyên của trong quá khứ, do kể cả những cái phước vật, phước đức, phước trí, kể cả cái thừa cận y duyên, hay là cũng có duyên thầy trò với người Tịnh Sự trong quá khứ như thế nào đó. Nên bây giờ thì nhờ như vậy đó, nên sau này đối với các ngài trưởng lão hồi xưa đó thì rất là có cái quyền, có cái đông đảo có tiếng, như ngài Hộ Tông hay là ngài Duy Nghiêm, ngài Bưu Chơn, kể cả ngài Thiện Lực cũng vậy. Nhưng mà sau khi các vị đã qua đời tịch rồi, thì những con người còn đệ tử còn lại le que cố gắng giữ cái chùa hay là tổ chức thuyết pháp những nghi hàng năm thôi. Nhưng mà đặc biệt cánh đệ tử ngài Tịnh Sự càng ngày càng lớn, càng mạnh, càng đông, càng phát dương quang đại trong cũng như ngoài nước. Thì tôi nghĩ đây là một cái chí nguyện của ngài Tịnh Sự, nguyện chánh đẳng chánh giác. Có lẽ trong quá khứ cũng như kiếp này ngài đốt đầu để ngài làm phước để tạo tăng, nên đã có điều kiện như vậy, nên có những nhân duyên Phật tử. Thì cũng giống như Đức Phật trong quá khứ mà những vị đệ tử như là ngài Xá Lệ Phất, ngài Mục Quyền Liên, hay là như bà Quý Sa Kha và Sipi Giá vân vân, cũng là có những người đã từng kết hợp những cái nhân duyên trong quá khứ nên ngày nay mới có cái cơ hội phát triển như vậy. Thì đối với Đức Phật thì lớn mạnh, còn như ngày nay từng vị trưởng lão thì tôi nghĩ cũng có cái cơ duyên, cũng có quá khứ, cũng có hiện tại cộng lại nên mới có cái đưa đến một cái duyên số thành công dù lớn hay nhỏ. Do đó nên qua câu hỏi của thần tọa Giác Đẳng thì tôi xin trả lời đầy ý rằng đó là có thể do duyên quá khứ cộng với cái hiện tại này nên mới có những cái sự việc như vậy. Đây là cái để ý câu trả lời của tôi qua sự so sánh giữa cô Bạch Vĩnh Phúc với những người đệ tử của Đức Phật hồi xưa, thì chúng ta thấy có những điểm dị đồng, cũng có điểm khác, điểm giống như nhau, nhưng mà đại đồng tiểu dị, cũng có những cái cá tánh hay là những cái sở trường hay sở đảng hay là những công việc nó hơi khác chút, nhưng mà đại khái thì cũng do những cái phước trong quá khứ nên mới có đủ điều kiện để kết hợp nhân duyên hôm nay là như vậy. Nam mô Bụt Tha dạ.
Sa thú, chúng con kính truyền sư trưởng. Thưa quý Phật tử, có một điều hồi nãy sư trưởng nói nhưng mà sư trưởng không có đề cập nhiều, chỉ là thoáng qua thôi. Thì cô Bảy Vĩnh Phúc không phải là người chỉ hộ pháp, mà cô còn là người học Phật Pháp, người dạy Phật Pháp. Và chúng tôi cũng là người học trò, học vi diệu pháp với cô cũng một thời gian lúc lên Sài Gòn. Thật ra cô Bảy không phải chỉ là một Phật tử hộ pháp hay là đùm bọc lo lắng cho chư tăng không, mà cũng là một bậc trí tuệ, học vi diệu pháp rồi dạy cho vi diệu pháp cho Phật tử, dạy cho chư tăng, cũng có nhiều vị, cũng có nhiều vị học, và chúng tôi cũng có được cái duyên may khi còn ở Việt Nam có học vi diệu pháp với cô. Bây giờ thì bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta tiếp theo phần thảo luận với vì giảng sư của ngày hôm nay là đại đức Pháp Đăng. Hôm nay thật ra từ ngày thứ sáu nhưng mà vì chư vị giảng sư tuần này vắng mặt nhiều, do đó cái chương trình giảng hơi thay đổi một chút. Chư tăng phải điền khuyết và kiêm nhiệm nhiều ngày. Bây giờ thì xin được hỏi là đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Xin được hỏi là nếu đại đức dạ vâng. Đức Pháp Đăng, trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta thấy rằng hoàng hậu Marika đó rõ ràng là có một cái ảnh hưởng lớn đối với nhà vua, vua Ba Tư Nặc ở trong rất là nhiều sự việc, kể cả can ngăn nhà vua khi mà nhà vua có những cái nhà vua nghe theo những vị Bà La Môn hay là những người tà sư để có những cái để có những quyết định sai lầm như là tổ chức những cái tế đàn chẳng hạn. Thì đại đức Pháp Đăng thường thường đó, cái nền văn hóa của Việt Nam ảnh hưởng Khổng giáo và nhiều nền văn hóa khác đó, thì họ có điều cấm, ví dụ như là ngày xưa bên Trung Hoa đó họ cấm người nữ không có xen vào trong cái việc triều chính. Mà ngày hôm nay thì họ hay nói rằng cái chuyện của người đàn ông thì đàn bà không nên xen vào. Nhưng mà cái lời khuyên đó nó có xác đáng hay không, hay là chúng ta nên đặt lại cái lời khuyên đó? Có đại đức Pháp Đăng có nghĩ rằng ở trong dòng lịch sử nhân loại có những nền văn hóa mà họ cấm những người phụ nữ xen vào việc nước, xen vào việc đạo này nọ, thì cái lời cấm đó nó hợp lý hay không, hay là chúng ta là người Phật tử nên nhìn vấn đề khác hơn? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Phẩm đăng cái đánh lễ được năm mão kinh lễ sư trưởng thượng tọa thầy siêu thượng tọa Giác Đẳng được người thành công chư tôn được tăng chào quý bài cô thượng nữ chào phật tử. Cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng thì tôi nói nếu mà thật sự cái người phật tử rất là hữu phước mà khi mình là người nữ mà làm phật tử, chứ còn thật sự nếu mà cái người phụ nữ mà không có làm Phật tử thì lại là khác. với còn những người nữ Phật, người nữ mà có là Phật tử rồi thì có những cái điểm rất là đặc biệt. Chính vì Đức Vua đã làm bắt nhiều vật để tế thần. Và có còn nhớ đến một cái câu chuyện mà cũng câu chuyện Hoàng hậu Mạc Lợi mà nói đến 101 vị vua bị bắt bị chặt đầu. Thì cũng có một cái lần nó giải cứu cái lễ tế chúng sanh đó rồi, thì Đức Phật nghe nhắc câu chuyện quá khứ cũng là Hoàng hậu Mạc Lợi rất là thông minh, đã cứu cho 101 vị vua khỏi cái chết. Nhưng mà nơi đây thì con nghĩ rằng cái cách mà để nói hiện tại đó là cái người Phật tử là khi mà hiểu được cái nhân quả của đạo Phật, là nhiều khi mình thấy những cái gì mà trái ngược đó, thì mình khuyên chồng mình. Thì cái điểm này là điểm đặc biệt mà Hoàng hậu Mạc Lợi làm được, và cũng thấy được cái ân đức vô lượng của Đức Phật nữa, nên đã nhắc Đức Vua và cũng đã trả lời cho Đức Vua nhiều câu mà Đức Vua làm Đức Vua rất là khó suy nghĩ. Nhưng mà khi mà Hoàng hậu đã quả quyết với cái sự giác ngộ của Đức Phật và cái gì Đức Phật này trả lời là đúng sự thật, thì Hoàng hậu cũng đã làm sáng tỏ những điều này. Nên con thấy rằng một người Phật tử mà nếu mà là tham gia để khuyên chồng hoặc là khuyên nhắc trong gia đình mà có cái tư tưởng đạo đức thì tôi nghĩ rằng nó rất là phù hợp. Còn nếu mà những cái thời kỳ mà những cái người phụ nữ mà không có hiểu Phật pháp, con nghĩ rằng họ tham gia vào những cái việc mà triều cương, thì con nghĩ rằng nó cũng sẽ có nhiều cái chuyện, nhiều cái chuyện nó không có phù hợp. Biết rằng ở trong cái giới phụ nữ thì nó cũng có nhiều phần khác nhau, nhưng mà cái phần đó con nghĩ nó cũng rất là hiếm. Nên cái phần thành công mà khuyên thì nó ít, mà cái phần thất bại khi mà tham dự thì nhiều. Nên chính vì những điều này mà vua chúa mới lập ra những cái triều cương như vậy. Con nghĩ nó cũng phải có cái điều kiện. Vì có một lần con cũng coi cái bộ phim cũng nói đến cái đời Tam Quốc á. Trước đời đó cũng có những cái sự can gián vào của những bà chánh hậu, và cái chuyện nó đã không có được tốt đẹp gì hết. Nhưng mà nói về cái nhìn chung vô đó, thì cái phần mà thành công đó, khi mà cái người phụ nữ mà khuyên chồng là những vị đế vương đó, thì phải nói đến hàng trăm hàng ngàn lần đó, thì có được một vài lần. Nhưng mà cái việc mà 100, 1000 lần nó hư hỏng đó, thì có lẽ là có nhiều lần hơn. Nên chính vì điều này mà con nghĩ rằng cái việc mà đưa ra cái điều lệ đó, nó cũng phải có cái trường hợp người ta mới đưa ra điều lệ đó. Nhưng mà nếu mà nói về cái lời khuyên đó, thì phải nhìn nhận về cái góc độ sự thật thôi. Có nghĩa là người nào có khả năng, có tài năng đó, hoặc là có một cái điều đúng đắn thì mình cũng nên chấp nhận cái lời khuyên của người đó. Nếu mà cái lời nói người đó có cái lợi ích thì mình cũng nên chấp nhận, dù là ở thời kỳ nào. Thì theo con nghĩ rằng tại vì khi mình nói đến trong cuộc đời á, thì những cái người tài hoa đó thì nó cũng vẫn có, trong cái thời kỳ nào nó cũng có, nhưng mà cái phần đó thì rất là ít. Nhưng mà vẫn là cái điểm sáng cho nhân loại. Nếu nói đến câu chuyện Hoàng hậu Mạc Lợi bây giờ, nó cũng là cái điểm sáng cho cái nhân loại, và trong cái lịch sử, hay là trong những cái lời vàng, hay là cái ghi lại những cái câu chuyện, thì cũng ghi lại những cái điều đẹp này, điều tốt này. Nhưng mà nếu mà nói rằng ở trong gia đình cũng vậy, con nghĩ rằng một cái gia đình mà nên Đức Phật này nói rằng một cái gia đình mà cử người mà điều động cái gia đình đó phải là người có giới. Thì con nghĩ rằng nếu mà trong gia đình mà cái người chồng hay người chồng hay là vị vua hay là một vị quan nào đó mà có người vợ là người phụ nữ có giới, biết khuyên sống theo cái lẽ đạo, khuyên làm những việc mà phù hợp lợi ích lợi dân đó, thì con nghĩ rằng phải là người có cái tiêu chuẩn, là phải người có giới. Nên con nghĩ rằng một vài điểm nào đó thì cũng không phải đặc biệt là mình hoàn toàn không nghe hết, nhưng mà cũng không có nghĩa là đặc biệt mình phải nghe hết. Mình phải lựa chọn cái đối tượng đó là những người sống
theo cái tiêu chuẩn Đức Phật ngài đặt ra là người phụ nữ hay là người quản lý gia đình là người có giới đó, thì con nghĩ rằng cái điều đó rất là cần thiết. Nên con nghĩ rằng đối với vua chúa mà nghe những người phụ nữ mà gặp như hoàng hậu Mặc Lợi, có vị thầy như là Đức Phật, có cái sự học hiểu thông minh đó, thì nên đức vua phải nhờ hoàng hậu Mặc Lợi rất là nhiều cái trên phương diện. Thì con nghĩ rằng cái đó là cũng nhân hiện tại, mình đó cũng là cái quả, là cái nhân trong quá khứ nữa, nó cũng không phải là hiện tại này không. Mà bà cũng rất là thông minh trong nhiều kiếp, con nhớ con nhiều câu chuyện bổn sanh thì nói cũng nói đến cái sự thông minh của bà. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì con xin trình bày như vậy, không biết có hết ý của Thượng Tọa không, nếu có gì thì tỉnh Thượng Tọa trình bày thêm, mà con xin gửi mít lại.
Sa thứ kính trên thì không đăng ký và sư, không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy không, để xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho một câu cuối cùng trước khi chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Dạ vâng, bạch thưa tập tuệ sư, nhiều người ở trong cuộc đời này có cái ước vọng là mình sẽ làm được những việc lớn, ví dụ như là giữ một cái địa vị cao trọng để đóng góp.
Nam mô Bụt Thầy Giả, và con kính lãnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng và Đại Đức Pháp Đăng và cùng Chư Tổ Đức. Và kính thưa Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng con hết nghe được cái câu hỏi của Thượng Tọa đối với Sư Tề Siêu, vì Thượng Tọa vừa nói thì Thượng Tọa rất mít, và con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Và Nam mô Bụt Thầy Giả.
Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, không biết quý ngài quý vị có nghe được không?
Kính lạy Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức tâm trung. Xin chào một dòng tất cả, có nghe lại không ạ? Có nghe được cô Bốc Phi không ạ? Hello. Dạ, cảm ơn. Kính thưa Chư Tôn Đức, có lẽ là sư đang ở xa, và cái đường dây hình như là chắc bị cái gì đó, thành ra nãy giờ thì sư muốn thường trục trặc. Để tiếp tục cái chương trình như lời sư nói, câu hỏi có thể là ngày mai sư bổ túc thêm. Bây giờ phần bố phi xin đọc bản tin cho ngày hôm nay. Vai trò toàn cầu của Tích Lan trong việc truyền bá Phật giáo. Chanakapira Asan Sivun, ngày 23 tháng 11 năm 2010. Làm thế nào Phật giáo tồn tại ở Sri Lanka? Vấn đề này đã được đưa ra tại một buổi giảng công cộng của tiến sĩ Ananda Ruru, phó chủ tịch Hội Tận Hữu Phật Tử Thế Giới. Tuần trước tại thính đường của Hội Royal Artistic Society của Thích Lan Colombo qua tiêu đề vai trò của Thích Lan trong việc quảng bá Phật giáo trên thế giới. Đây là bài thuyết trình đầu tiên trong một loạt các bài nói chuyện với sự bảo trợ của hội RASHL để đánh dấu lễ Đức Phật thành đạo Sambuddhatva tại Jayanti 2600. Câu hỏi một thính giả đặt ra đã gây sự chú ý đến một vấn đề mà các sĩ gia ít khi thảo luận. Mặc dù một số vua Thích Lan và hoàng tử đã tận dụng năng lực để bảo vệ di sản Phật giáo của quốc gia trong hơn 20 thế kỷ, tại thời điểm ra đời của chủ nghĩa thực dân châu Âu, Phật tử Sinhala ở trong một vị thế dễ bị tổn thương. Các cuộc thảo luận cho thấy các mâu thuẫn giữa những người không phải là Phật tử đã giúp rất nhiều cho Phật giáo sinh tồn trong chế độ thực dân. Sự gia nhập của người Bồ Đào Nha đã gián tiếp ngăn chặn Hồi giáo dần dần thay thế Phật giáo ở quốc gia này, cũng như đã xảy ra tại Maldives, Malaysia và Indonesia. Diễn giả tiến sĩ Ruru thừa nhận rằng nếu không có nhiều sáng kiến của Thích Lan, chư Phật của Phật giáo Đại thừa như Phật A Di Đà, Đức Phật Diệt Sư, chư Phật Về Thiền cùng chư Phật khác sẽ làm lu mờ Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, và giáo pháp trung thực của Ngài sẽ bị tan loạn vào hư không. Ông nói rằng không một quốc gia nào khác có được Phật giáo kéo dài liên tục hơn 23 thế kỷ. Theo ông, bằng chứng có được các văn bản của Trung Quốc về mối quan hệ giữa Thích Lan với Trung Quốc từ thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên hiện tại cho đến thế kỷ thứ 15. Các vị vua Thích Lan đã không ít hơn 24 nhân viên sứ quán đến tòa án hoàng gia của Trung Hoa. Mặc dù các sử gia Trung Quốc đề cập đến những vị này chỉ có nhiệm vụ phục vụ cho các hoàng đế Trung Quốc, họ đã thể hiện được nhiều mục đích. Một số người trong số họ có liên quan đến việc thăng tiến Phật giáo. Khi triều đại Bắc Ngụy tuyên bố Phật giáo là tôn giáo của Tĩnh Bang, đã có một số đóng góp đáng kể mà Thích Lan đã thực hiện cho nền Phật giáo Trung Hoa. Đó là tu sĩ cải cách Tào An, Đạo An, đồng loạt là người đã tích cực đảm bảo rằng Phật giáo đã phát triển với hàng tứ chúng, cụ thể là Tăng, Ni, Cận Sư Nam và Cận Sư Nữ. Ông cũng ghi nhận sự thiếu sót của giới luật trung thực của Đức Phật tại Trung Quốc. Pha Xian đến Ấn Độ để tìm kiếm những cuốn sách về giới luật và phát hiện ra rằng tất cả những gì ông có thể tìm thấy chỉ là giới luật truyền miệng của trường phái Đại chúng Bộ, không có quyển sách nào cả. Đó cũng là lúc ông quyết định đến Sri Lanka, cư trú tại tu viện Appayagiri 2 năm. Ông đã tìm thấy một bản sao của giới luật theo trường phái Hóa Địa Bộ. Một nhà sư Thích Lan tên là Sankhapami được cho là đã theo ông đến Trung Quốc để dịch sách này sang tiếng Trung Hoa. Một nhóm đã tách khỏi trường phái này được biết là Dharma Group Tikat. Do vậy, tạng luật lấy từ Sri Lanka được biết đến là bộ Dharma Group Tikat, đó là tạng luật có hiệu lực cho đến nay trong tất cả các giáo hội Phật giáo Đông Á. Trong vòng 2 thập niên kể từ chuyến viếng thăm của Pha Xian, một phái đoàn tỳ khu ni do Devasara hướng dẫn, như được ghi trong Pichuni Chang của Trung Hoa, đã đi thuyền đến Trung Quốc để thiết lập ni đoàn. Do số đại biểu không đầy đủ, trưởng đoàn Năng Ni đã trở lại Sri Lanka và thỉnh thêm tỳ kheo ni. Vì vậy, mãi đến 10 năm sau, vào năm 439 Cộng nguyên, ni đoàn Thích Lan cuối cùng mới thành lập được ni đoàn cho chư ni tại Trung Quốc. Đó là ni đoàn đã truyền bá đến tận Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Một liên hệ đều đặn với các Phật tử vùng Đông Nam Á, ngay cả trong thời kỳ tăm tối nhất của Thích Lan bị chiếm lĩnh bởi Bồ Đào Nha và Hà Lan trong những khu vực hàng hải, được ghi nhận qua sự kiện thượng tọa Vilivista Saranankara Sangaharaja biết ngay trong những ngày đầu của ông rằng tục số cần có cho việc xuất gia tỳ khu chỉ có thể thỉnh từ Thái Lan. Vào năm 1753, sau thời kỳ phục hưng Phật giáo và văn học, mà ông mở ra mối quan hệ giữa Thích Lan và vùng đất này tiếp tục phát triển. Tiến sĩ Guru chú thích về mốc quan trọng nhất của sự hồi sinh của quốc gia và Phật giáo của Tích Lan giữa thế kỷ 19 là cuộc tranh luận Phật giáo Kitô giáo năm 1873 tại Panadura. 8 bài viết về cuộc tranh luận này được một nhà báo người Mỹ GM People viết, sau đó được xuất bản thành sách tại Hoa Kỳ. Trong số các độc giả là đại tá Henry S. Olcott và bà Elena Petrovna Blavatsky, người sáng lập của Hội Thần học. Sự thu hút của Phật giáo tạo ra trong cuốn sách này được tiếp tục tăng trưởng qua quan hệ thư tín với Thikkaduri Sri Sumangala, Vigestu Watser Gunananda và Dodan Duper Piyarat Natisat Thera. Cho đến lúc Olcott và Blavatsky đến Sri Lanka vào năm 1880 và đón nhận Phật giáo là tôn giáo của chính họ. Chư tông đức này cũng đã dạy Viligamra Sri Sumangala Nayaka Thera đã là thân hữu với Sir Edwin Arnold, một nhà báo có ảnh hưởng lớn tại Ấn Độ, đại diện cho tờ Daily Telegraph của London. Sự chú ý đầu tiên của Sir Edwin là nền văn học Ấn Độ và các di sản tinh thần của Ấn Độ giáo. Sau đó, do mối quan hệ giữa ông với các học giả Phật giáo Tích Lan cùng các nhà hoạt động Phật giáo đã thắng. Kết quả của sự ngưỡng mộ của ông đối với Đức Phật là bài thơ Trắc Tuyệt Ánh Sáng của Châu Á viết năm 1879 và đã đem Đức Phật cùng giáo lý của Ngài đến sự chú ý rộng rãi của thế giới. Ngài Anagarika Dharmapala có công trạng thành lập diễn đàn giáo quốc tế đầu tiên qua hình thức của hội Mahabodhi Society và tạp chí của hội. Ông đã có thể lôi kéo vào trong hội Mahabodhi tất cả các nhà lãnh đạo Phật giáo quan trọng của thế giới, từ Mikado, Nhật Bản cho đến vị Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Những người lèo lái văn phòng của hội đến từ mọi quốc gia Phật giáo của châu Á và một số nước của châu lục khác. Tạp chí của hội này đã gây được ấn tượng đến các nhà tổ chức của tôn giáo thế giới tại Chicago vào năm 1893. Được mời tham gia vào ban tổ chức như một đại biểu, Ngài Dharmapala đã cống hiến bài thuyết trình lịch sử Món Nợ của Thế Giới đối với Đức Phật. Không chỉ Ngài Anagarika Dharmapala thành công trong việc tái tạo các đền thờ Phật giáo của Ấn Độ cho Phật tử, một số lượng đáng kể chư tăng Tích Lan cũng có tên trong việc tham gia phục vụ các đền thờ này và đã hoạt động như những nhà truyền giáo Phật giáo ở các tiểu lục địa. Nói một cách đầy đủ, chính một vị sư người Tích Lan, tiến sĩ hòa thượng Hamalava Satadisan Nayaka Thera là người vào năm 1956 đã truyền ngũ giới đến Babase Hepinka để gắn bó với Phật giáo. Sự phục hồi Phật giáo mà Ngài đã làm đã tăng số lượng Phật tử tại cái nôi của Phật giáo từ 200.000 người trong những năm 1950 đến 15 triệu người. Tiến sĩ Rora nhận xét như trên. Việc thứ hai là sứ mệnh đến London của Anagarika năm 1952. Ngài đã nỗ lực thiết lập tu viện Phật giáo London, nơi đã trở thành trọng tâm của sự tham gia và truyền bá Phật giáo đến Tây Phương của Tích Lan. Việc quản lý và duy trì vẫn do quỹ Anagarika Dharmapala kêu gọi sự phục vụ của những học giả tu sĩ Tích Lan. Chư tăng từ các nước láng giềng cũng như từ châu Âu đến học tại các ngôi chùa Tích Lan, chùa Wat Chit Prarama trong tỉnh bang Bombalapitiya dưới sự lãnh đạo của Ngài Pelene Vajira Chana Nayaka Thera, được xem là đóng vai trò tích cực trong việc truyền giáo. Ngài Narada Mahathera đã mở đầu một loạt các hoạt động thành công đến Nepal và Việt Nam để giới thiệu Phật giáo Pali, trong khi tăng sĩ phương Tây như quý Ngài Nayansatta Nayanaponika và Nayanamoli dưới sự lãnh đạo của Thượng Tọa Đức Nayanathiloka đã trở thành những thông dịch viên thông thái và sáng tạo của Phật giáo. Truyền bá Phật giáo đến phương Tây đã trở thành trọng tâm. Sự tiếp cận với nền giáo dục tiếng Anh có chất lượng cũng như cơ sở phát hành đã biến Tích Lan thành một trung tâm xuất bản các ấn phẩm Phật giáo. Trung tâm Thanh Buddhist Publication trong hơn 6 thập niên qua đã là một nhà cung cấp các cuốn sách có giá trị, tư liệu và văn kiện cho độc giả trên toàn thế giới. Hội Ocean Buddhist Congress dưới sự lãnh đạo của Gunapala Malalesika dự kiến thay đổi cộng đồng quốc tế Phật giáo. Đại diện của hội nhóm ở Sri Lanka vào năm 1950 quyết định góp mặt vào hội World Fellowship of Buddhism, được khích lệ bởi các tổ chức Phật giáo trên toàn quốc. Chính phủ đã tiếp tay tổ chức lễ Sambut Dattoa Jayanti như một đại hội quốc gia. Hội cũng có những chương trình đầy tham vọng, có thể nhận thấy qua những hoạt động dịch thuật Tam Tạng Kinh ra tiếng Sinhala và bộ từ điển Bách Khoa Phật giáo đã mất nửa thế kỷ mới được hoàn thành. Trong số các sáng kiến không do chính phủ đưa ra, điều quan trọng nhất là một phái đoàn Phật giáo nguyên thủy đã đến đích thành lập tự viện Berkeley Vihara vào năm 1957 thuộc quyền sở hữu và quản lý của hội Chakman Dharma Dutta. Ngày nay, một mạng lưới chùa chiền Phật giáo Tích Lan đã nổi lên ở các quốc gia chính, bao gồm cả một số ở châu Phi và châu Mỹ Latin. Được ủng hộ bởi các học giả và doanh nghiệp xuất bản, mạng lưới này có khả năng cải thiện vai trò của Tích Lan trong việc truyền bá Phật giáo trên thế giới. Tiến sĩ Cruz nói, Nepal là nơi ra đời của Đức Phật, Ấn Độ là nơi ra đời của Phật giáo và Tích Lan là căn nhà của Phật giáo. Ông bày tỏ hy vọng rằng năm 2600, kỷ niệm Sambut Dattoa Jayanti được tổ chức vào tháng 5 năm 2011, sẽ làm Tích Lan hồi sinh và tiếp tục vị trí lịch sử tuyệt vời của nó như một trung tâm rạng ngời, những lời dạy của Đức Phật. Nếu vì lý do gì đó Tích Lan thất bại ngay cả trong việc giữ lại môn phái Đại Thừa, thì sẽ không một nước A Phú Hãn, Mã Lai hay Phi Lục Tăng. Và như vậy, cộng đồng Phật giáo quốc tế đã không họp mặt ở Colombo ngày hôm nay để chào mừng lễ kỷ niệm kim cương của hội World Fellowship of Buddhists được thành lập ở Sri Lanka do ngài Gunapala Malasikara vào tháng 5 năm 1950. Và chúng tôi sẽ không được chuẩn bị để ăn mừng với tất cả sự cống hiến tích cực cho ngày lễ thứ 2600 Sambut Dattoa Jayanti, kỷ niệm 2600 năm thành đạo của Thái tử Siddhartha Gautama, hay nói cách khác, sinh nhật thứ 2600 của Phật giáo. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Giá, con cung thỉnh sư hoặc chư vị điều hành diễn đàn trở lại. Kính thỉnh mời.
Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta có hai bản tin ngắn khác. Một bản tin gửi đi từ Miến Điện là ngày hôm qua, bà Aung San Suu Kyi, một lãnh tụ của phong trào dân chủ Miến Điện, đã cùng với đứa con của mình sau rất là nhiều năm xa cách, tức là anh Kim Aris, 33 tuổi, đã đến tháp Suedagon, ngôi tháp nổi tiếng nhất của Miến Điện, nơi có thờ Xá Lợi Tóc của Đức Phật. Bà đã đến cùng với người con để lễ Phật, cúng dường, khoa quả. Và khi bà bước ra, những người ký giả đã đi theo bà hỏi rằng bà đã cầu nguyện gì. Thì bà nói rằng bà không thể nói được, bởi vì nếu bà nói ra thì có thể sẽ không thành tựu được. Đó là một câu nói đùa. Bạch Chư Tôn Đức và thư quý Phật tử, cũng một bản tin khác gửi đi từ Indonesia cho biết rằng núi lửa ở tại Indonesia đang đe dọa ngôi chùa nổi tiếng của Đạo Phật ở tại xứ này, tức là Borobudur. Ngọn núi lửa Merapi chỉ cách ngôi chùa có 40 km, và tro bụi của núi lửa đang phủ một lớp lên trên Borobudur. Người ta chưa biết khi nào có thể vãn hồi được tình trạng này. nhưng mà càng ngày xem ra tình trạng càng tệ hơn. Borobudur là một ngôi chùa lớn của Phật giáo Indonesia ở trên đảo Java và được tổ chức UNESCO liệt vào di sản văn hóa thế giới. Một ngôi chùa cất như một ngọn đồi. Nếu chúng ta có mặt tại đó thì hiểu rằng đó là một kỳ quan với hơn 500 tượng Phật và 3.000 tháp thờ. Cho đến bây giờ thì gần như UNESCO và chính phủ Indonesia hoàn toàn bất lực ở trong việc làm thế nào để gìn giữ khu di tích quan trọng này trước sự đe dọa của núi lửa. Người ta chỉ cầu mong rằng núi lửa sớm được chấm dứt và phải mất nhiều công trình để có thể dọn dẹp và chỉnh trang lại. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Đức Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư từ tổ sư cùng chư tôn đức. Chúng tôi xin được chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại liên quan đến một đệ tử Phật với một sự khích lệ đặc biệt của Đức Phật khi người nói về tiền thân. Và bài giảng ngày mai sẽ do thượng tọa tự siêu giảng thế cho đại đức Phật tịch. Kính lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.